Chương 142, đình chiến người đăng, xỉn vô tạ quét quét quét, mới vừa đi vào thiên khu khóa ma đại trận, Bạch Khang còn không có đứng vững dừng tay chân đâu, liền nghe đến mấy đạo vạch nước âm thanh. Hướng về âm thanh chỗ hướng xem xét, một cái rong biển giống như yêu thú vùng vẫy rong biển, hướng về bên này đập đi qua. Bạch Khang còn không có kịp phản ứng, thân thể liền tự mình động, một cái giống như đức hoa tơ lụa nghiêng người, lệnh một ly, tránh thoát hai cái rong biển đồng thời, một cái trận pháp từ lòng bàn chân dâng lên, một đám lửa vậy mà tại hồ nước bên trong đốt, nháy mắt đem rong biển cho đốt khiêu vũ. Là Lục Mê, Bạch Khang bản nhân còn không có kịp phản ứng, Lục Mê liền đã tiếp quản thân thể, tránh thoát một kích kia đồng thời tiến hành phản kích. Giống một đạo sóng âm hô lên, để người không nhịn được bịt lấy lỗ tai, màng nhĩ truyền đến giống như máy khoan điện đào đất đau đớn, sau đó năm đạo vết cắt lướt qua, Bạch Khang hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một kích thế nhưng vẫn chưa xong, rõ ràng đã tránh thoát cái này một kích, thế nhưng dòng nước đột nhiên dập dờn, trực tiếp đem Bạch Khang cho chấn đi ra tốt một chiều cách sơn đảng lưu, rõ ràng không có tiếp xúc đến lại thành công tạo thành tổn thương. Bạch Khang kêu lên một tiếng đau đớn, một đạo sơ cấp trị liệu thuật đánh vào trước người, thừa dịp bay rất ra ngoài khoảng cách, hắn nhanh chóng quan sát xung quanh. 1, 2, 3, 7. Tổng cộng con yêu thú ngay tại vây công hắn, từng cái đều là kết đan kỳ bên trong hung thú, mà còn tựa hồ bởi vì bị ngạn hoa nguyên nhân, cái này 7 cái yêu thú ăn ý phi thường cao, Bạch Khang căn bản không có cơ hội thở dốc, nên đón một đợt lại một đợt tiến công. Vội vàng ở giữa, luôn cuống tay chân có lẽ có Lục Mê khống chế thân thể, cái này mới không có để thế cục thiên về một bên, hơn nữa còn có thể tại khe hở bên trong tiến hành phản kích. Chỉ thấy một cái tiếp một cái trận pháp từ trong tay Lục Mê đánh ra, các loại loẹt loẹt công kích để Bạch Khang vô cùng rung động. Đầu tiên là không nhiều đầu bạch tuộc xúc tu từ trên mặt đất bên trong chui ra, sau đó vô số ám khí chống rông xuất hiện, có đôi khi còn có yêu thú rơi vào mê trận trong tiến hành đấu. Đơn độc một cái trận pháp lấy ra tác dụng có lẽ không lớn, thế nhưng mấy chục cái trận pháp đều xuất hiện, cái kia tạo thành ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Kèm theo liên miên không dứt bạo tạc vang lên, cuồn cuộn bọt đem một vùng chu vi bao phủ, thừa dịp hỗn loạn, Bạch Khang thành công thoát đi trung tâm chiến trường. Ta đi, thứ sư minh, thật nhu a. Bạch Khang giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng than thở nếu để cho chính hắn thao tác, không chừng liền trực tiếp mở lớn, loạn kiếm không khác biệt tiến công, đến mức loạn kiếm phía sau thoát lực, vậy liền không tại cân nhắc bên trong. Muốn học, trở về ta dạy cho ngươi. Lục Mê nói. Bạch Khang vui mừng, thế nhưng rất nhanh liền có chút chần chờ, học trận pháp, hẳn là không cần cái gì thần hồn phân liệt a. Lục Mê. Không cần, chẳng qua nếu như thần hồn cường đại, thì có thể làm ít công to. Ha ha, không có việc gì, tứ sư minh, muốn nhanh mà không đạt. Bạch Khang đội bằng nói. Kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, một trận ác hàn từ bên thai băng lên, thanh âm kia để người thẳng lên nổi da gà, lạnh leo thấu xương ở đáy lòng dâng lên kém một chút, liền kém một chút, Bạch Khang liền muốn dùng định tiên du chạy trốn, tối hậu quan đầu vẫn là Lục Mê ngăn cản hắn. Không có việc gì, người một nhà. Lục Mê từ tốn nói. Bạch Khang một mặt một bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy huyết sắc thế giới bên trong nhiều ra một cỗ hắc khí, cái kia kiệt 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 tà ác tiếng cười tại toàn bộ thế giới dập dờn. Không đúng. Bạch Khang lập tức ý thức được, chỗ bên tai có thể nghe đến tiếng cười, đó là bởi vì chính mình liền tại cái này quái vật miệng bên trong. Cho nên liền cảm giác tiếng cười tại toàn bộ thiên địa vang lên quả nhiên, Bạch Khang nhìn chăm chú xung quanh hắc ám, loáng thoáng tựa hồ có khả năng nhìn ra một cái hình người hình dáng, đem mọi người cùng yêu thú bao khỏa. Trận này tên là đỉnh chiến, trận pháp bên trong không thể động võ. Lục Mê giải thích một câu, vừa rồi ta ném ra tất cả trận pháp đều tại đặc biệt phương hướng có tác dụng. Trong lòng Bạch Khang một trận ngạc nhiên, lấy trận nuôi trận, tứ sư minh vậy mà dùng vô số trận pháp hợp thành cái này đỉnh chiến đại trận. Bất quá, tứ sư minh, cái này trận pháp làm sao cảm giác có chút tà khí, thế nào còn lạnh lùng bước lên hắc khí? Loại này cảm giác tựa như là hắn tóc tím đen nhân hoàng cờ một dạng, có chút kỳ quái. Rõ ràng dùng đỉnh chiến nghe vào như thế chính nghĩa danh tự, đặc hiệu lại như vậy tà tính. Liên cùng cái kia xúc tu trận pháp một dạng, cái kia xanh mơn mận xúc tu nhìn qua thật để người rất là hoảng sợ a, nếu là Lục Mê vừa rồi không lên tiếng lời nói, Bạch Khang đều cho rằng cái nào ma đồng đến thế gian. Khu khu, không trọng yếu, đỉnh chiến coi trọng chính là lấy chiến đỉnh chiến, cho nên nhìn qua có chút tà khí rất bình thường. Lục Mê chứng chặt đàng hoàng giải thích nói. Vũ trộn bóp một cái mồ hôi lạnh, có chút tà khí rất bình thường, bởi vì đây vốn là hắn quan sát ma khí mà thôi diễn đi ra trận pháp. Đình chiến kéo cờ, để chiến cuộc lâm vào ngắn ngủi an bình bên trong. Lập tức, một đầu hải mã động, một đạo tiềm điện theo nó trong miệng bộc phát, hướng thẳng đến Bạch Khang đánh tới. Sau một khắc, khiến người khiếp sợ sự tình liền phát sinh, chỉ thấy một đoàn hắc khí đột nhiên xuất hiện tại tiềm điện lộ trình bên trên, đem tiềm điện nuốt chửng lấy. Lập tức, một đạo bị ma khí ô nhiễm tiềm điện trực tiếp đem đầu kia hải mã cho bổ tới. Hải mã vừa định muốn dây rùa, thế nhưng cái kia màu đen tiềm điện tốc độ thực sự là quá nhanh, trực tiếp liền đem nó chém thành cho bụi. Bạch Khang yên lặng đem Bạch Hòa thu lại, ha ha, lấy chiến đình chiến, quả nhiên có đạo lý. Hải mã chết, trang diện một cái lại lâm vào cục diện bế tắc bên trong, những cái kia bị ngạn hoa không chế yêu thú không còn dám động, tại không có phá giải trận pháp phía trước, ai dám loạn xuất thủ. Bất quá khó xử một gốc linh thực phá giải trận pháp cái kia thực tế rất khó khăn. Đi thôi, tới gần tướng tư bị ngạn hoa. Lục Mê nói một câu, sau đó đem quyền khống chế thân thể còn đưa Bạch Khang. Khôi phục quyền khống chế về sau, Bạch Khang hơi nghi hoặc một chút, tứ sư minh, vì cái gì ngươi không trực tiếp đi đem bị ngạn hoa đem xuống? Đem thân thể còn cho ta không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Lục Mê rầu rĩ nói, vạn vật đều có linh, nhất phẩm linh thực thần trí đã đạt đến nhân loại bình thường trí tuệ, mà còn đối mùi rất là mẫn cảm, có khả năng nghe được không giống độ vận. Không biết tại sao, mỗi lần ta khẽ rửa gần nhất phẩm linh thực, những cái kia linh thực liền cùng như là thấy quỷ nảy ra. Ha ha, quả nhiên, liền linh thực đều chán ghét lão âm mức sao? Bạch Khang nghĩ như vậy chậm rãi hướng về cái kia đóa yêu diễm chi hoa tới gần, bởi vì đỉnh chiến nguyên nhân, tất cả yêu thú không dám tùy tiện hành động mù quáng, liền cùng đi nhìn chăm chú lễ bình thường nhìn chằm chằm hắn. Hắn cảm thấy nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn hiện tại khẳng định đã hàng ngàn cái lỗ. Rất nhanh, liền vượt qua những này kết đan kỳ yêu thú, đặng hoa sen, từng bước một đi tới cái kia hai đầu nguyên anh kỳ tà hữu hộ pháp trước mặt. Sư Minh, người bố trí đỉnh chiến có lẽ có khả năng ngăn cản nguyên anh đại yêu a. Lục Mê không nói lời nào. Bạch Khang mồ hôi lạnh chảy dòng đệ bọn họ, ngươi không nói lời nào ta không chắc à, nếu là nhân gia đột nhiên một cái quay đầu móc ta ruột chẳng phải là bị móc ra. Có lẽ có thể. Cái gì gọi là có lẽ a? Tứ Sư Minh, ngươi cái lao âm bức làm sao có thể có loại này không dám chắc ngữ khí. Chương 143, hoa bị ngạn hóa hình người đăng, xin vô tả đến mức Lục Mê bố trí đỉnh chiến đến tuột cùng có thể hay không ngăn cản nguyên anh kỳ yêu thú liền kết quả đến xem, không hề có thể. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đầu kia nguyên anh kỳ hổ yêu liền ngăn tại Bạch Khang trước mặt, cái kia trong mắt màu đỏ ngòm mười phần có đủ cảm giác áp bách, giống như là khóa chặt thú săn. Xem ra, đình chiến không có cách nào ngăn cản nguyên anh kỳ yêu thú đây. Lục Mê như có điều suy nghĩ, tứ sư minh, ngươi liền đình chiến cực hạn cũng không biết liền dùng đến, có biết hay không sư đệ ta hiện tại áp lực bạo lớn a tứ sư minh, ngươi có lẽ còn có thủ đoạn khác a. Bạch Khang mồ hôi lạnh chảy ròng, yếu ớt địa hỏi một câu. Lục Mê lắc đầu, không có, thủ đoạn khác dùng đến đối ngươi thân thể tổn hại rất lớn. Bạch Khang sững sờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu lộ cứng ngắc, vậy nếu là vừa bắt đầu muốn tròng mắt ta gắn ở những yêu thú khác trên thân, có phải là liền có thể giải quyết cái này nguyên anh kỳ yêu thú? Không sai, ta có rất nhiều thủ đoạn cần lấy thương đổi thương. Lục Mê mở ra tay bất đắc dĩ nói, cũng chính là nói, tạo thành hiện tại khốn cục rất lớn nguyên nhân chính là Bạch Khang đem tròng mắt gắn ở trên người mình, cái này gọi cái gì? Mua dây buộc mình, có thể đem tròng mắt lấy xuống sao? Có thể. Trong lòng Bạch Khang vui mừng, nghĩ thầm trời không tuyệt đường người, nhưng mà Lục Mê lời kế tiếp lại làm cho hắn tâm lạnh lạnh. Chỉ cần ngươi móc xuống chính mình con mắt, ta liền có thể một lần nữa nhập thân vào những yêu thú khác trên thân. Bạch Khang suy nghĩ một chút chính mình độc nhãn dáng dấp cướp biển vùng cạ dị bình. Tê nghe vào hình như có chút khóc ca, Lục Mê cũng liên tưởng đến Bạch Khang độc nhãn dáng dấp, cùng Bạch Khang có chút khóc không giống, hắn nuốt nước miếng một cái, cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, nếu là đại sư tỷ biết chuyện này hắn dám cam đoan, chính mình cái kia mấy ngàn cố khôi lỗi đều sẽ biến thành cho bụi, thân thể bản thể đều sẽ từ trong phần mộ bị đào ra nghiền xương thành tro. Đáng sợ đáng sợ. Khụ khụ, tiểu Bạch cũng không có cần phải lo lắng như vậy. Đám kia kết đan kỳ tối thiểu giải quyết, đến mức cái này hai đầu nguyên anh yêu thú, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói một bữa ăn sáng. Bạch Khang trừng mắt, áp lực bạo lớn a. Đáng tiếc, không có người trả lời hắn. Bạch Khang khuôn mặt cứng đờ, trong lòng có loại không tốt suy đoán chết tiệt, tứ sư minh sẽ không chạy trốn đi. Tứ sư minh, tứ sư minh. Tại ngắn ngủi hai hơi về sau, Bạch Khang xác định một sự thật, đó chính là Lục Mê chạy trốn, đem cái này hai đầu nguyên anh kỳ yêu thú để lại cho hắn. Lão âm bức, nếu để cho ta biết ngươi trốn ở một bên xem kịch vui, ta liền tha thứ ngươi. Bạch Khang nói thầm lấy cầm trong tay bạch hỏa, ngẩng đầu cùng hổ yêu đối mặt. Thời khắc này hổ yêu nhìn chằm chằm hắn, có chút nghiêng đầu, tựa hồ đang nghi ngờ cái này nhân loại vì cái gì một mực đang lẩm bẩm lầu bầu. Hoặc là nói, khống chế hổ yêu tướng tư bị ngạn hoa đang nghi ngờ. Khụ khụ, hổ huynh, ngươi vì sao có thể trong nước sinh hoạt? Bạch Khang ho khan hai tiếng, một bộ như quen thuộc bộ dạng cùng hổ yêu hàn huyên. Vừa vặn nhà ta cũng có một đầu lão hổ, ngày khác ngươi huấn luyện viên nó thôi, tin tưởng ta, các ngươi nhất định có thể trở thành cơ hữu tốt. Bạch Khang chứng chặt đàng hoàng nói, nghĩ thầm tiểu hắc tên kia có lẽ không biết bơi a. Thật sự là phế vật a, đường đường một đầu bạch hổ lại bị con hoang cho so không bằng. Người, loại, rời đi. Nơi này, ngay lúc này, đầu này hổ yêu vậy mà miệng nói tiếng người. Giống như sấm sét giữa trời quang, Bạch Khang quét một cái liền nhảy dựng lên, hai cái lộn ngược ra sau trực tiếp kéo ra mười mấy thước khoảng cách, khiếp sợ nhìn xem hổ yêu. Không phải ca môn, ngươi sẽ còn nói tiếng người. Đây không phải là hóa thần yêu thú mới có thể học được muốn ta sao? Thế nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, đột nhiên nhìn hướng hoa sen trung ương yêu diễm chi hoa, cái sau nhẹ nhàng lay động, đung đưa cánh hoa. Hiện tại hổ yêu rõ ràng bị ngạn hoa cho khống chế, cho nên cùng hắn nói hổ yêu nói tiếng người, không bằng nói là bị ngạn hoa mở miệng. Thân là nhất phẩm linh thực, xác thực có thể miệng nói tiếng người. Có thể nói tiếng người, vậy đã nói rõ có giao lưu không gian. Chém chém giết giết gì đó, Bạch Khang ghét nhất, đều là đạo hữu, vì sao không ngồi xuống uống chút trà, nói chuyện tiếng, bàn luận nhân sinh đâu. Khu khu, đại lão, nếu không chúng ta làm cái giao dịch. Bạch Khang hai tay nắm lại, nghiêm túc nói, ánh mắt cái kia kêu một cái chân thành tha thiết. Bị ngạn hoa nhẹ nhàng lắc lư bên dưới, vậy mà trực tiếp từ hoa sen bên trong đứng. Một cái bay vọt liền rơi vào hổ yêu trên lưng, ta không phải đại lao, dựa theo nhân loại các ngươi cảnh giới, ta chỉ có kết đan sơ kỳ. Giòn tan âm thanh từ bị ngạn hoa trong miệng chuyển tới, nghe tới chính là cái tiểu nữ hải. Quét bạch hòa ra khỏi vỏ ha ha, sâu kiến, ngươi bây giờ là ta đồ chơi. Bạch Khang cười lạnh nói, bị ngạn hoa lung lay cánh hoa, đem một mảnh cánh hoa rơi vào hổ yêu trong miệng, mặc dù ta dọn thực lực không cao, thế nhưng tại ta ra chỉ bên dưới, hổ yêu có thể địch nổi hóa thần. Bị ngạn hoa giòn giòn tiếp tục nói. Quét bạch hòa thu vỏ, Bạch Khang cung kính nói ra, đại lao, ngài biết rõ, nhân loại chúng ta liền thích nói đùa. Vừa rồi nói với ngươi cởi đây, luận trở mặt cái này một hồi, Bạch Khang là chuyên nghiệp. Tướng tư bị ngạn hoa u u nhìn chằm chằm Bạch Khang, đối Bạch Khang rất là im lặng, ít nhất Bạch Khang là như thế cảm giác. Một hồi lâu, bị ngạn hoa vậy mà trực tiếp nhảy vọt đến Bạch Khang trên bả vai. Khoảng cách này, Bạch Khang rất muốn một phát bắt được, sau đó cấp tốc dùng định tiên du rời đi nơi này, hắn có nắm chắc cái kia hổ yêu phản ứng không kịp thế, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì tướng Tư Bị Ngạn Hoa hành động này thực sự là quá quỷ dị, thấy thế nào đều giống như có trá, dù sao kết đan sơ kỳ tu vi là chính Bị Ngạn Hoa nói, Bạch Khang có thể cảm giác không đi ra. Một hồi lâu, Bị Ngạn Hoa ngồi xuống, không sai, ngồi xuống. Đầu kia căn vậy mà huyễn hóa thành hai chân, một trận phấn hoa nhẹ nhàng vất qua, sau đó cái này gốc Bị Ngạn Hoa vậy mà trực tiếp huyễn hóa thành một cái chỉ có lớn bằng ngón cái váy đỏ yêu tinh. Tốt à, kỳ thật Bạch Khang cũng không có kinh ngạc như vậy, dù sao vừa rồi tướng Tư Bị Ngạn Hoa đều có thể mở miệng nói chuyện, cho nên hóa hình cũng lưu tâm liệu bên trong. Người cái này nhân loại, không nghĩ tới còn thật thông minh. Bạch Khang lông mày nhíu lại, yếu ớt nói, đại lao, nếu như vừa rồi ta động thủ sẽ phát sinh cái gì? Ngươi nếu là độc thủ, liền sẽ chúng ta tương tư chi độc, về sau quãng đời còn lại đều muốn tiếp nhận nỗi khổ tương tư. Yêu tinh hai tay chống nạnh, rất là cao ngạo nâng lên cái mũi. Bạch Khang nặng nặng cái mũi, hắn luôn cảm thấy đóa này tướng Tư Bị Ngạn Hoa tựa hồ có chút không quá thông minh, bộ dạng vô luận là âm thanh, ngữ khí, thần thái, đều giống như là một cái tiểu nữ hài, cảm giác lừa một chút liền sẽ ngoan ngoãn cùng hắn trở về. Chỉ bất quá cái này tương tư chi độc nha. Bạch Khang ngược lại là có chút hiếu kỳ, hắn còn không có trải qua cái rời, cho nên không rõ ràng như thế nào nỗi khổ tương tư. Bất quá để hắn ngây ngốc đi bên trong tương tư chi độc cái kia cũng không có khả năng, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta cho ngươi mức quả, ngươi cùng ta về nhà thế nào? Lời vừa nói ra, bầu không khí một cái có chút xấu hổ, Bạch Khang ghé mắt nhìn hướng Bị Ngạn Hoa mặt kia không có biểu lộ mặt, trong lòng nhảy dựng hỏng bét, cùng đoán có chút không giống, tựa hồ không phải tâm trí chưa thành thục tiểu hải tử. Tiểu yêu tinh mặt không thay đổi nhìn xem Bạch Khang, nhìn thật lâu mức quả là cái gì? Chương 144, gác thủ, tương tư hoa bị ngạn người đăng, xin vô tả mức quả là cái gì? Câu nói này đi ra một khắc này, Bạch Khang vỏ đại não nhăn meo nháy mắt bị vớt lên. Quả nhiên, cái này gốc tướng Tư Bị Ngạn Hoa chính là một cái tâm trí không thành thục tiểu nữ hài, đổi người bình thường bằng vào cứng rắn thực lực đã sớm đem hắn kẻ xâm nhập này cho trói lại. Khu khu, mức quả à, đây chính là một cái tốt, có thể chi vì thiên hạ thức ăn ngon lựa chọn tốt nhất, mỗi cái tiểu hài tử đều cự tuyệt không được nó mỹ vị. Tiểu yêu tinh lâm vào suy nghĩ, một hồi lâu, nàng đột nhiên nói ra, ta không phải tiểu hài tử, ta đã có mấy ngàn tuổi. Bạch Khang lông mày nhíu lại, cái kia từ khi ngươi có ký ức bắt đầu, ngươi chơi qua cái gì tốt chơi sự tình sao? Từng trải qua phía ngoài đặc sắc thế giới sao? Không có. Tiểu yêu tinh miệng bẹp lên, từ khi có ký ức bắt đầu, nàng liền bị vây ở thiên khu khóa ma trong đại trận, làm sao có thể kiến thức ngoại giới cái kia năm màu rực rỡ thế giới đâu? Có, chỉ có những cái kia bị đoạt đi tâm trí khôi lỗi mà thôi. Cho nên a, ngươi chính là tiểu hải tử, cái gì cũng không có từng trải qua. Bạch Khang lời nói thâm tiếng nói, đây chính là không đánh mà thắng thời cơ tốt, nếu có thể trực tiếp đem tướng Tư Bị Ngạn Hoa cho ngoặt về nhà, đây chính là thiên đại hảo sự. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một cái cây sáo, chính là Vân Ly đưa tặng cho hắn màu đen ống sáo. Nhẹ nhàng chống đỡ tại bên miệng đường này, kéo dài tiếng địch tích tích vang lên, cho dù là tại hồ nước bên trong, cho dù không có không khí lưu thông thế nhưng đạo này tiếng địch vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, từng sợi chân nguyên đem tiếng địch truyền bá đi qua. Chưa từng thấy các mặt của xã hội tiểu yêu tinh lúc nào nghe qua cái đồ chơi này, vậy đối với lô thai giải hưu một cái liền dựng lên, hoa hồng đỏ đôi mắt lóe lên, tựa như hồng ngọc. Bạch Khang thổi chính là hoa gian múa bộ phận cao trào, vui sướng mà lý giải nốt nhạc giống như là tại gõ lấy linh hồn, mỗi một tấm đều là đối linh hồn kích thích. Rất nhanh, nhạc khúc kết thúc, Bạch Khang nghiêng đầu xem xét, phát hiện tiểu tinh linh đang dùng sùng bái ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng hắn mừng thầm, mặt ngoài nhưng là một bộ cao nhân răng dấp, vững như bản thạch thế nào, em hai à. Ân, thật tốt nghe, ta còn không có nghe qua loại này dễ nghe âm thanh đâu, ân. Ta điều khiển khôi lỗi cũng sẽ chỉ hoa 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 gọi bậy, khó nghe muốn chết. Nói xong, tiểu tinh linh đem tay mở ra chống đỡ tại miệng chỗ, làm ra dạ thú gào thét răng dấp. Vừa rồi cái này gọi âm nhạc, ngươi theo ta ra ngoài, ta dạy cho ngươi. Bạch Khang khẽ mỉm cười, cuối cùng lộ ra hắn hổ trảo. Tiểu tinh linh con mắt một cái liền sáng lên, chỉ vào Bạch Khang trong tay ống sáo, vậy ta cũng sẽ có cái này sao? Xem thật kỹ. Bạch Khang theo nàng ánh mắt nhìn, khẽ mỉm cười, ân, đương nhiên đẹp mắt, đây chính là sư tỷ ta đưa cho ta, nếu như ngươi muốn lời nói. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, chế tạo ống sáo, cái này hắn thật đúng là sẽ không, chớ nói chi là chỉ có lớn chừng ngón cái tiểu tinh linh thích hợp ống sáo bất quá không quan hệ, đi ra để tứ sư tỷ hỗ trợ liền tốt, tứ sư tỷ khéo tay, hơn nữa còn lâu dài cùng nhạc khí làm bạn, chuyện này đối với nàng đến nói một bữa ăn sáng. Sau khi rời khỏi đây, ta để sư tỷ ta cho ngươi làm một cái thế nào? Tiểu tinh linh chỉ chính mình, thật sao? Vật quý giá như vậy muốn làm cho ta sao? Bạch Khang cười gật đầu, thật, đây chính là bình thường cây trúc chế tạo, không tính là quý giá. Ô ô ô, cảm ơn ngươi, ngươi là ta gặp phải nhân loại tốt nhất. Tiểu tinh linh rất là vui vẻ, trực tiếp ôm Bạch Khang cái cổ vui sướng nói. Ân. Bạch Khang khẽ ồ lên một tiếng, ngươi tổng cộng gặp bao nhiêu nhân loại? Hai cái thứ nhất là chủ nhân ta, nàng có thể hỏng, đem ta để ở chỗ này mấy ngàn năm đều không có tìm ta, khẳng định là không cần ta nữa. Cái thứ hai chính là ngươi. Nói đến đây sự kiện, tiểu tinh linh liền rất tức tối, chính mình thế nhưng là đường đường tướng Tư Bị Ngạn Hoa, lại đem nàng bước xuống mấy ngàn năm. Bạch Khang nghe vậy, trong lòng khẽ động, mấy ngàn năm. Đều lâu như vậy, hơn phân nửa là đã chết, cho nên liền tính đem tướng Tư Bị Ngạn Hoa mang đi cũng không cần lo lắng trả thù. Tiền bối a tiền bối, ngươi đem vật này ngay ở chỗ này, có phải là liền nghĩ đến tương lai có cái thiên mệnh chi tử sẽ mang đi nàng? Tiểu tử tại cái này cảm ơn ngài. Tiểu tinh linh một mình sinh một hồi khí, sau đó nghĩ đến cái gì? Phất tay một chiêu chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đoạn cây trúc liền bay đến trong tay nàng, không do dự, nàng trực tiếp đem cái này đoạn cây trúc đưa cho Bạch Khang nhân loại, cái này cho ngươi, vừa vặn có thể làm. Làm, cái kia thật dài đồ vật. Bạch Khang trợn mắt há hốc mồm, nếu như không nhìn lầm, cái này tiết cây trúc có chút quen mắt, nghiêng đầu nhìn quả nhiên, cách đó không xa cái kia nguyên anh kỳ trúc yêu thiếu một đoạn khá lắm, một điểm đạo lý cũng không nói, trực tiếp đem người ta thân thể cho chém. Bất quá, cái kia trúc yêu thần hồn đã bị tướng tư bị ngạn hoa chỗ xâm nhập, không có thần trí, cho nên nói là tiểu yêu tinh chính mình đến đồ vật cũng không đủ. Vậy ngươi chính là đồng ý theo ta đi đi. Bạch Khang ngữ khí mang theo khó mà che giấu mừng rỡ. Vậy mà như thế dễ dàng liền được tướng tư bị ngạn hoa, còn tưởng rằng muốn tiến hành sinh tử đại chiến đây. Tiểu yêu tinh gật đầu ân ân, ta đi với ngươi, ta tại chỗ này bị vây rất lâu thật lâu, nếu không có cái này phá kết giới cản trở ta, ta đã sớm đi ra. Đến mức Bạch Khang có hay không năng lực mang nàng đi, nàng ngược lại là không có hoài nghi có khả năng đột phá chủ nhân trận pháp đi vào, kia dĩ nhiên cũng có thể mang nàng đi ra. Bạch Khang đều nghĩ bạo áo khiêu vũ, đơn giản như vậy liền đến tay. Cái này cùng đi bộ nhặt đến tiền khác nhau ở chỗ nào? Một hồi lâu, Bạch Khang cưỡng ép đem trên mặt ép không được tiểu ý cho bài chính tỉnh táo một chút, còn không có đi ra, chờ đi ra tiểu thiên địa lại cao hứng cũng không mượn. Hắn nhìn xem tướng tư bị ngạn hoa, chần chờ nói, ngươi có thể khôi phục bản thể sao? Như thế ta càng tốt mang theo. Tiểu yêu tinh trừng mắt nhìn, sau đó lần nữa khôi phục thành cái kia đóa yêu diễm chi hoa. Bạch Khang không có bất tích, để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp đem tướng tư bị ngạn hoa nhét vào trong ngực, bởi vì mở linh trí nguyên nhân, không có cách nào thu vào nhận chứa đồ, cho nên chỉ có thể dùng loại này lao thổ phương thức. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái này một mảnh huyết sắc thế giới, cũng không biết rời đi tướng tư bị ngạn hoa về sau, nơi này lại biến thành thế nào, bất quá vậy thì không phải là hắn nên cân nhắc sự tình, trong lòng lẩm nhẩm, định tiên du. Liên tại Bạch Khang rời đi trong nháy mắt đó, toàn bộ huyết sắc thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, yêu thú, yêu thực vật, thành mảnh mấy vạn bị tướng tư bị ngạn hoa khống chế sinh mệnh tại cái này một khắc toàn bộ khô héo, cái kia đóa to lớn hoa sen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành khô héo chi sắc. Bị ngạn hoa, lại tên tử vong chi hoa. Rời đi tử vong giữ, những sinh mạng này đương nhiên phải trở về thiên đạo phát tác. Những sinh mạng này hóa thành từng mảnh báo cát, vĩnh hằng an nghỉ tại đây. Chương 145, đứa nhỏ ngốc, chạy mau người đằng, xỉn vô tả thật đi ra. Cái này vừa mới từ phía trên đuổi ma đại trận đi ra, ở tại trong ngực tướng tư bị ngạn hoa liền không kịp chờ đợi móc ra, quan sát sau một lúc hưng phấn nhảy đến Bạch Khang trên bả vai. "Hoa, nhân loại, ngươi thật lợi hại." Thưởng thụ lấy tiểu yêu tinh tán thưởng, Bạch Khang tâm tình rất không tệ, sau đó nghĩ đến cái gì tiểu yêu tinh, về sau ngươi gọi ta Bạch Khang à, hoặc là tiểu Bạch loại hình. Tiểu yêu tinh nghiêng đầu, con mắt chớp chớp tốt, vậy ta về sau gọi ngươi tiểu Bạch, bất quá vì cái gì tiểu Bạch gọi ta tiểu yêu tinh đâu? Bạch Khang duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tướng tư bị ngạn hoa, bởi vì ngươi cùng yêu tinh dài đến rất giống, nếu là dài cái cánh liền càng giống hơn. Yêu tinh là cái gì? Chưa từng thấy các mặt của xã hội tiểu yêu tinh hiển nhiên nghe không hiểu Bạch Khang lời nói. Yêu tinh a, chính là thiên địa sủng nhi, mỹ lệ mà giàu có sức sống. Đây không phải là tinh linh sao? Bạch Khang kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi còn biết tinh linh? Tiểu yêu tinh cong lên miệng, giơ tại Bạch Khang trên bả vai một bộ ngươi vậy mà khinh thường ta bộ dáng, ta là không có đi ra ngoài qua, thế nhưng ta có thể thông minh, chủ nhân trước đây sẽ tại bên cạnh ta lẩm bẩm lầu bầu. Nói xong, nàng phiêu phụ tại Bạch Khang trước mặt, vậy đối với hắc diệu thạch đôi mắt chiếu lên chiếu ra nàng yêu diễm bề ngoài, ngươi sẽ không cho rằng ta khở không kéo mây a? Khu cụ, làm sao lại thế? Bạch Khang chiến thuật tính ho khan hai tiếng, nghĩ thầm ngươi thật đúng là nói đúng, ta chính là cho rằng ngươi ngốc hết chỗ chê. Yêu tinh đâu, chính là xinh đẹp tinh linh. Không đúng, cũng không thể nói như vậy, dù sao ý tứ chính là ngươi rất xinh đẹp. Bạch Khang giải thích nói. Tiểu yêu tinh như có điều suy nghĩ, một lần nữa bay về Bạch Khang trên bả vai, cao ngạo đến ngẩng đầu, thử thử, vậy sau này ta gọi tiểu yêu tinh. Ngươi không có danh tự sao? Ta thế nhưng là linh thực, không có hóa hình phía trước làm sao sẽ có danh tự? A a, cũng là, cũng thế. Lúc này, Bạch Khang đột nhiên có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại chỉ thấy phía sau thiên khu khóa ma đại trận bên trong, cái kia thành mảnh mấy vạn sinh mệnh ngay tại khô héo, nồng đậm huyết khí cấp tốc tàn đi. Đặc biệt là cái kia đóa to lớn hoa sen, giống như là bị hỏa thiêu, thân thể khổng lồ hóa thành than bụi một chút tàn mát. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn từ trong ngực lấy ra một cây trúc, chính là tiểu yêu tinh từ cái kia nguyên anh kỳ trúc yêu chặt đi xuống chuẩn bị làm ống sáo tài liệu. Kết quả cùng bên trong không giống. Cái này tiết cây trúc không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hừ hừ, chỉ cần ta không chết, cái này tiết cây trúc liền vĩnh viễn là cái bộ dáng này. Tướng tư bị ngạn hoa đắc ý nói xong có ý tứ gì? Bên trong những cái kia yêu thú đã sớm chết rơi à, tất cả đều là bởi vì ta nguyên nhân bọn họ thân thể mới có thể được lấy hoàn chỉnh, hiện tại ta rời đi, cho nên bọn họ liền hải cốt không còn. Bạch Khang suy nghĩ một chút, liền hiểu được hàm nghĩa trong đó, cho nên, ngươi có thể để cho người chết bảo trì khi còn sống dáng dấp. Đương nhiên, ta còn đem bọn họ một sợi hồn phách lưu lại tại trong thi thể đây, có thể phục sinh. Không thể. Vậy lưu tiếp theo tia hồn phách có làm được cái gì? Không biết. Bạch Khang có chút im lặng, không biết ngươi như thế tự hào làm gì, ta còn tưởng rằng ngươi có thể khởi tử hồi sinh đây. Tồn tại một đường phục sinh sinh cơ. Lúc này, Bạch Khang trong miệng đột nhiên chạy ra không giống âm thanh. Bạch Khang cùng tiểu yêu tinh đều sửng sốt, Bạch Khang rất nhanh kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, tứ sư minh, ngươi quả nhiên giấu đi à. Không cần để ý những chi tiết kia. Bạch Khang hừ một tiếng, cũng không có nói cái gì, đều tại dự đoán bên trong câu nói kia thế nào nói đến lấy lục mê hơi như mày, đem mọi người bảo vệ đến trước người. Tứ sư minh. Tiểu yêu tinh có chút mê man nhìn xem lẩm bẩm lầu bầu Bạch Khang. Bạch Khang cho tiểu yêu tinh giải thích một chút tình huống trước mắt. Tiểu Bạch, ta đến là nói cho ngươi, có cái kinh khủng gia hỏa một tới. Lục Mê mở miệng nói. Bạch Khang xem thường, liền cái này lão ấp bức, bị ép chứng vọng tưởng, một cái kết đan kỳ yêu thú tới hắn đều sẽ tiến vào tình trạng giới bị. Khủng bố đến mức nào? Hắn thuận miệng hỏi sau một khắc, nét mặt của hắn cứng đờ. Chỉ nghe Lục Mê trầm giọng nói, hóa thần. Ao ào xoạt, Lục Mê mới vừa nói xong, Bạch Khang liền cảm nhận được đến chính mình đang run rẩy, không, là toàn bộ hồ nước tại chấn động, hồ nước sóng đánh sóng, loan thoáng có khả năng nghe thấy hồ nước mặt ngoài nổ tung bọt nước. Một cái mắt, Bạch Khang liền biết cái này khủng bố ra hỏa là cái gì, không phải liền là đầu kia hắn một mực lo lắng U Minh Trương Ngư sao? Hoàng Bét, làm sao đột nhiên gây nên cái kia đồ chơi chú ý? Bạch Khang sắc mặt khó coi, có khả năng rõ ràng cảm giác được xung quanh chấn động càng ngày càng kịch liệt, nói rõ tên đại gia hỏa kia đang theo lấy bên này mà đến. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, hướng về đã lùi về trong ngực hắn tiểu yêu tinh là vì tướng tư bị ngạn hoa. Tất nhiên tướng tư bị ngạn hoa nói nàng là có chủ nhân, như vậy có khả năng hay không tiểu thiên địa này đều là người kia, nói đúng ra, là cái kia thôn thiên cấp là có chủ nhân. Mà Thâm Hải Linh Giao, cùng U Minh Trương Ngư chính là tướng tư bị ngạn hoa thủ hộ giả. Càng nghĩ Bạch Khang đã cảm thấy khả năng này càng lớn. Tiểu yêu tinh, ngươi có thể hay không giấu kín khí tức của ngươi? Tướng tư bị ngạn hoa giờ phút này tán phát khí tức thực sự là quá nồng nặc, nhìn kỹ thậm chí có khả năng phát hiện hồ nước bên trong mang theo từng sợi tơ hồng, không cần bao lâu, mảnh này hồ nước liền sẽ biến thành hồ nước màu đỏ ngòm. Không thể, ta còn không có học đây. Tiểu yêu tinh yếu đất nói, theo bản năng hướng Bạch Khang trong quần áo lại chui vào chút cứ việc nàng là nhất phẩm linh thực, thế nhưng tính toán đâu ra đấy cũng chính là cái kết đan kỳ tiểu gia hỏa, cho nàng thời gian để nàng đem toàn bộ hồ nước chỗ xâm lấn, lúc kia nàng không sợ tất cả thế nhưng hiện tại, kết đan sâu kiến đối mặt hóa thần đại lao đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng. Nàng tựa hồ cũng minh bạch U Minh Trương Ngư là vì nàng mà đến, yếu đất giật giật Bạch Khang y phục tiểu bạch, ngươi sẽ không vứt bỏ ta à? Bạch Khang một trận buồn cười, một mực không sợ trời không sợ đất tướng tư bị ngạn hoa hiện tại cuối cùng lộ ra thuộc về tiểu nữ sinh sợ hãi vứt bỏ ngươi. Làm sao sẽ, ta lần này mục đích nhưng chính là ngươi a. Hắn đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu yêu tinh đầu, ngươi hóa thành bản thể a, dạng này tiếp nhận uy áp sẽ nhỏ rất nhiều. Tiểu yêu tinh nhẹ gật đầu, do dự một chút, ngươi là nhân loại tốt, cho nên đừng chết a, ngươi còn thiếu ta một cây gậy. Bạch Khang khẽ cười một tiếng, vốn hắn nói, cái kia kêu ông sáo. Lập tức, hắn đem hóa thành bản thể tướng tư bị ngạn hoa cho thả vào y phục tầng bên trong, ánh mắt u cũng không có khẩn trương như vậy. Trời sập xuống còn có cái người cao nhìn chằm chằm đây. Thứ sư minh, đến lượt ngươi xuất thủ. Hắn mở hai tay ra mặc cho Lục Mê khống chế thân thể của hắn. Lục Mê trầm mặt thật lâu, yếu ớt nói, "Tiểu Bạch ngươi sẽ không cho rằng ta đánh thắng được đồ chơi kia à? Liên tính ta bản thể đi tới cái này cũng phải chạy, đó là hóa thần đỉnh phong, nửa bước luyện hư." Bạch Khang biểu lộ cứng đờ, cái kia làm sao bây giờ?" Lục Mê thở dài, đứa nhỏ ngốc, chạy mau a." Bạch Khang biểu lộ cứng đờ. Chương 146 dấu ở dơ bẩn xó xỉnh tối chuột người đăng, xỉn vô tà chạy chỉ cần bơi ra mặt hồ, liền có cơ hội phản kích. Ung ngục, vô số nước ngâm từ trong hồ nước phiêu phủ, một mực kéo dài đến hắc ám bên trong. Bạch Khang hận không thể chính mình biến thành một đầu mỹ nhân ngư có khả năng có một cặp thích hợp ở trong nước bên trong thần tốc hộp số tự động nuôi cá, hoặc là biến thành một cái giao long, trở thành nước bá chủ. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn không có thay đổi thân khí, làm không được, mà còn cái hồ này rất là cổ quái, lực cản vô cùng lớn cho nên cho dù Bạch Khang đã đem hết toàn lực hướng thượng du, thế nhưng vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được cái kia kinh khủng tồn tại cách hắn càng ngày càng gần. Quét bạch nước tiếng vang lên, một đầu cá mập đối hắn mở ra miệng to như chậu máu, cái kia bén nhọn răng nanh tại chiếu minh thuật phía dưới lộ ra đặc biệt khủng bố. Nếu như bị cắn một cái lời nói, Bạch Khang khẳng định liền phải lưu lại thứ gì. Thời khắc nguy cơ, Bạch Khang kịp phản ứng, trong tay áo kinh chập hóa thành mũi tên vọt tới, tinh chuẩn đem đầu này kết đan sơ kỳ yêu thú cho chém giết. Không được, quá đen, không rõ ràng hắc ám bên trong có bao nhiêu yêu thú. Bạch Khang tốc độ chậm lại thông qua giác quan thứ 6, da của hắn kích thích một đống nổi da gà, lông tơ chợt nổi lên nguy hiểm. Hắc ám bên trong có rất nhiều ánh mắt đã đem hắn khóa chặt. Phía trước có sói sau có hổ, Bạch Khang chỉ cảm thấy dị thường bị quất, cái này nếu là tại trên lục địa, hắn đã giết lung tung. Xung quanh quá đen, thực sự là phiền phải lớn. Tiểu Bạch, để tướng tư bị ngạn hoa mở đường. Lúc này, Lục Mê đột nhiên lên tiếng, tiểu yêu tinh, nàng được sao? Thân là nhất phẩm linh thực, tự nhiên có bất phàm chỗ. Lục Mê trầm giọng nói. Bạch Khang nhẹ nhàng gật đầu, túi đầu nhìn hướng nội ý tầng tiểu yêu tinh, có thể làm đến sao? Túi bên trong, yêu diễm chi hoa nhẹ nhàng phân chấn bên dưới, một mảnh cánh hoa phiêu linh rơi xuống, từ Bạch Khang trong quần áo bay đi, tan ra tại hồ nước bên trong. Bốn phía vẫn như cũ hắc ám vô cùng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bạch Khang còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm ứng được cái gì, trên mặt tươi cười thật không hổ là ngươi à, tiểu yêu tinh. Ở trong mắt Bạch Khang, bốn phía vẫn như cũ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thế nhưng nhiều ra một chút đồ vật, một chút xíu đỏ tươi chi sắc, giống như là bầu trời đêm bên trong sao dày đặc. Bạch Khang đã nhận ra, đây là huyết khí, hắc ám bên trong sinh vật huyết khí. Tướng tư bị ngạn hoa không cách nào đem hắc ám xua tan, nhưng lại có thể làm cho Bạch Khang khóa chặt hắc ám bên trong ẩn nút nguy hiểm. Dạng này, liền không sợ đánh lén a? Bạch Khang khẽ cười nói, xung quanh khắp nơi đều là màu đỏ tươi huyết khí, có lớn có nhỏ, thế nhưng đều tại trong phạm vi nhất định, cũng không có chênh lệch rất lớn. Bạch Khang minh bạch, những này huyết khí lớn nhỏ chính là hắc ám bên trong yêu thú thực lực, mà trong lúc này không có chênh lệch rõ ràng, vậy đã nói rõ xung quanh không có nguyên anh kỳ yêu thú, đều là kết đan. Bạch Khang bày tỏ, đều là hạng run rế. Kiệt kiệt kiệt, các bà bối, ta tới. Lục Mê, tiểu Bạch cái này tà mị cười một tiếng, rất giống nhân vật phản diện a. Sau một khắc, Bạch Khang tốc độ đột nhiên bạo tăng, cả người giống như mũi tên, cấp tốc hướng về phía trên bay đi. Tất nhiên đã biết hắc ám bên trong những cái kia yêu thú phương hướng, vậy liền không cần để phòng phi hành bên trong đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Hai tay cầm kiếm, đội trên đỉnh đầu bên trên, dạng này hắn tựa hồ liền cùng Bạch Hòa Hòa làm một thể, đi tới chỗ đều là kiếm khí bén nhọn loại này cảm giác, tựa như là độc long toàn đồng dạng. Một con yêu thú không phục, cùng là kết đan, ngươi làm sao dám như thế phách lối? Thế là nó bước ra một bước, bại lộ tại chiếu minh thuật phía dưới, vừa định giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại sau một khắc, Bạch Hòa đưa nó cắt thành hai nửa, bị trở thành ven đường một đầu. Bạch Khang niết miệng, khinh thường nói ra, cái này hai đồ đần, Bạch Hòa mặc dù bây giờ không phải đạo khí, thế nhưng cũng coi là nửa bước đạo khí, vậy mà còn dám dùng thân thể đi ra ngăn, nào vào nước. Không đúng, ngươi là hải yêu, nào vào nước tựa hồ rất bình thường, đó chính là náo vào cát. Người đại đội trưởng này cùng nhau đều không thấy rõ sẽ chết mất yêu thú, Bạch Khang không có chút nào để ý mà là tiếp tục hướng bên trên phi. Xung quanh yêu thú kiên kỵ nhìn xem cái này nhân loại, không dám làm chim đầu đàn. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ tựa như là nhận đến cái gì mệnh lệnh bình thường, cùng nhau hướng về Bạch Khang đánh tới. Bạch Khang tự nhiên chú ý tới cái này dị thường, nhất miệng lấy ra hai cái ống trúc, theo thứ tự là hành tự bí cùng đấu tự bí, trực tiếp sử dụng. Tốc độ bạo tăng, mà còn có đấu tự bí gia trì, nguyên bản lực sát thương cực lớn Bạch Hòa như hổ thêm cánh, chỉnh thanh kiếm giống như là một đầu giết yêu máy móc, đánh đâu thắng đó tất cả mưu đồ chặn đường yêu thú đều bị khủng bố kiếm khí cho xé thành hai nửa. Bạch Khang tiến vào đàn yêu thú, giống như chém dưa thái rau rất nhanh, các loại yêu thú tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, cái kia xanh lam hồ nước rất nhanh liền bị thi thể cho phủ lên thành màu đỏ. Thế nhưng Bạch Khang biểu lộ lại càng ngày càng ngưng trọng, hắn có khả năng cảm giác được, cho dù hắn đã đem tốc độ thôi động đến cực hạn, thế nhưng cái kia kinh khủng tồn tại cách hắn vẫn cứ càng ngày càng gần, tiếp tục như vậy, rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp. Chết tiệt, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Bạch Khang có khả năng cảm thụ trong cơ thể chân nguyên ngay tại thần tốc tiêu hao bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy ra giả tự bí, một bên khôi phục chân nguyên một bên làm bệnh. Liên U Minh Trương Ngư còn không có nhìn thấy, hắn liền đã dùng ba bí. Bạch Khang trong cơ thể phiêu phủ tại thức hải bên trong một cái khác linh hồn, yên lặng nhìn chăm chú lên Bạch Khang. Rất lâu, hắn mở miệng yếu ớt, "Tiểu Bạch, tìm một cái còn sống yêu thú." Bạch Khang sững sờ, sau đó một trận mừng rỡ, "Tứ sư huynh, ngươi muốn xuất thủ sao?" Bạch Khang cho rằng lão âm bước ra tay, vậy nói rõ có nắm chắc có khả năng cầm xuống. "Ân." Lục Mê ừ một tiếng. Bạch Khang không chút do dự, tại nhìn đến trước mặt có một đoàn huyết khí về sau, đột nhiên xuất thủ. Phối hợp đấu tự bí, không cần tốn nhiều sức, hắn trực tiếp đem cái kia kết đan trùng kỳ yêu thú bắt lại tới, đây là một cái dài đầu cá hình người hải yêu. Móc xuống mắt phải của nó. Bạch Khang sững sờ, yếu ớt nói, "Đợi chút nữa không cần đảo con mắt của ta a." Lục Mê tức giận nói, "Không cần." Bạch Khang thở dài một hơi, hai ngón sờ mó, trực tiếp đem yêu thú mắt phải cho đào lên. "Đóng lại mắt phải của ngươi." Bạch Khang nghe vậy làm theo, sau đó liền cảm giác mắt phải một trận mát mẻ cảm giác lâu dài qua, tùy tiện bày tỏ một trận đau đớn, bất quá rất nhanh liền biến mất. Lại lần nữa mở mắt, hắn liền phát hiện trước mặt yêu biến mất mắt phải lại xuất hiện. "Ngươi còn có thể hay không một lần nữa biến thành người khác phụ thể?" Bạch Khang có chút u uất Lục Mê, "Yêu thú," nhàn nhạt mở miệng, "loại này phương thức đối ta thần hồn tổn thương rất lớn, tiếp xuống, ngươi liền hướng bên trên trốn, không cần phải để ý đến nơi này." Bạch Khang sững sờ, yên lặng gật đầu, "Ngươi cẩn thận." Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía trên bơi đi. Lục Mê một trận bật cười, "Tiểu tử này, mặc dù đây chỉ là phân thân ta một trong, thế nhưng thời điểm chết là thật đau đi." Lắc đầu, hắn yên tĩnh đứng tại trong nước, yên lặng chờ đợi. Núp ở trong bóng tối yêu thú nhìn nhau, muốn phát động tiến công, thế nhưng mỗi đến lúc này, thân thể liền sẽ nhịn không được run, tựa hồ tại nói cho chính mình chỉ cần động thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Mê không để ý những tiểu lâu la này, mắt phải của hắn nhìn có chút xuất thần. "Rất lâu, không có chủ động xuất thủ đâu, ta cái này núp ở dơ bẩn nơi hẻo lánh bên trong chuột thối lần trước chủ động bảo vệ người khác chuyện khi nào đâu. Mà thôi, quá lâu. Quên đi." Chương 147, trong biển hoa ma thuật sư người đăng, xin vô tả từ khi thôn thiên cấp sinh ra thời khắc, trong cơ thể tiểu thiên địa liền bắt đầu vận chuyển, học sinh xuất sắc trạng thái hệ thống để trong đó bên trong hồ hai khối tảng đá bên trong bồi bao hàm hai cái sinh vật. Cái này hai cái sinh vật chính là tiểu thiên địa ban đầu yêu thú một cái thâm hải linh giao, một cái u minh trương ngư, bọn họ từ nhỏ là tử địch, lẫn nhau cắt đoạn, chém giết lẫn nhau. Từ tiểu thiên địa sinh ra thời khắc, hai bọn chúng chính là nơi này kinh khủng nhất yêu thú, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật hung thú. Cho tới bây giờ, Thâm Hải Linh Giao cùng U Minh Trương Ngư đều là bên trong tiểu thiên địa này kinh khủng nhất hung thú, cũng là tiểu thiên địa bên trong hai người duy nhất hóa thần đại yêu. Mặc dù bọn họ lẫn nhau coi là sinh tử chi địch, thế nhưng phàm là có những yêu thú khác muốn đột phá hóa thần thời điểm, bọn họ liền sẽ liên thủ đem con yêu thú kia cho giết chết. Mà gần nhất, U Minh Trương Ngư thay đổi đến càng thêm hung tàn, tất cả xuất hiện tại nó ánh mắt bên trong vật sống đều sẽ bị nó ăn sống. Có khả năng gây nên nó tính tình biến hóa đơn giản chỉ có một cái, đó chính là sinh tử chi địch Thâm Hải Linh Giao không biết nguyên nhân gì, nó cảm nhận được Thâm Hải Linh Giao vậy mà đột phá chủng tộc hạn chế, bắt đầu hướng về luyện hư kỳ tiến lên. Nó khắc sâu được rõ ràng, Thâm Hải Linh Giao đột phá một khắc này chính là nó tử vong thời gian, cho nên khoảng thời gian này giết chóc đều là trước khi chết điên cuồng, trận này điên cuồng một mực duy trì liên tục đến hôm nay im bặt mà dừng. Nó cảm nhận được đột phá luyện hư thời cơ. Cái kia đóa thật lâu phía trước liền bị phong ấn tại hồ nước chỗ sâu nhất phẩm linh thực, hôm nay vậy mà từ trận pháp bên trong đi ra, chỉ cần ăn tướng tư bị ngạn hoa, nó liền có thể đột phá luyện hư. Vì vậy, nó dùng hóa thần uy áp, cưỡng ép hiệu triệu xung quanh yêu thú đối người mang tướng tư bị ngạn hoa nhân loại tiến hành vây công. Tương tư, bị ngạn hoa. Thâm trầm âm thanh từ hồ nước chỗ sâu chậm rãi truyền ra, đinh hai nhức óc. Hơn 100 mét chi cao thân hình khổng lồ mỗi một lần xê dịch đều càn quét hồ nước điên cuồng phun trào, mấy chục cây mang theo cái bệ đẽo thị xúc tu vung vẩy mỗi một kích đều trực tiếp diệt sát thấp cảnh giới yêu thú. Cặp kia mực nước thâm viên hai mắt gắt gao nhìn qua phía trước cùng Bạch Khang khác biệt, nó có khả năng nhìn thấu hắc ám, trực tiếp khóa chặt cái kia nhân loại nhỏ bé. Nhân loại, chết! Thâm viên gầm thét theo nó xúc tu xé rách mà ra, cái kia tất cả đều là đẽo thị xúc tu thần tốc duỗi dài không gian tại lúc này vậy mà xuất hiện một lát và mèo. Cái kia xúc tu trực tiếp vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, vậy mà cấp tốc tới gần Bạch Khang, loại này tốc độ chỉ cần 5 giây liền có thể trực tiếp đem Bạch Khang cho đập chết. U Minh Trương Ngư tựa hồ nhìn thấy chính mình đột phá luyện hư, giữ tận khuôn mặt lộ ra nụ cười khó coi thế nhưng rất nhanh, nụ cười của nó biến mất. Cái kia có thể đem Bạch Khang diệt sát xúc tu, mặt khác tại nửa đường dừng lại, vô luận như thế nào đều không thể tiến lên nửa phần. Xin lỗi, Tiểu Bạch là sư đệ của ta, dừng ở đây rồi. Lúc này, U Minh Trương Ngư ánh mắt cuối cùng là từ trên thân Bạch Khang rời đi, ngược lại nhìn hướng không biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt nó. Ngư yêu. Trong mắt của nó xuất hiện rõ ràng kinh ngạc, tiểu thiên địa bên trong, trừ đầu kia thâm hải linh giao, vậy mà còn có yêu thú dám ngăn trở nó. Con cá này yêu, dĩ nhiên chính là một lần nữa phụ thể Lục Mê. Lục Mê thở dài, mang theo đôi này cá chết yêu, ú nhìn xem trước mặt cái này giống như sơn mạch khổng lồ thân thể ta vô ý cùng ngươi vì ngươi, cho nên chúng ta đều thối lui một bước, ngươi rời đi, ta cũng rời đi, làm sao? U Minh Trương Ngư nhìn chòng chọc vào Lục Mê, đột nhiên, một cái xúc tu trực tiếp cứng rắn phá vỡ dòng nước, hướng thẳng đến Lục Mê vô tới. Dựa theo nó ý nghĩ, loại này tiểu ngư yêu sẽ trực tiếp bị nó đập thành một đoàn huyết vụ, thế nhưng làm nó kinh ngạc phải là một bức tường vô hình trực tiếp chặn lại cái này một kích. Lục Mê khẽ nhíu mày, mà không thay đổi đã mục nát chi trái cho gỡ đâu xuống, tùy ý ném đi, có chút nhức đầu nhìn xem U Minh Trương Ngư ngươi dạng này ta rất khó xử lý, mặc dù nói chỉ là khôi lỗi, thế nhưng thật rất đau. Lông ngực của hắn, nguyên một tản da vàng nóng nhạt sắc phủ lục ngay tại lóe ra. Chính như chính Lục Mê lời nói, hắn liền xem như bản thể tại chỗ này, chính diện cũng đánh không lại U Minh Trương Ngư, lại càng không cần phải nói cô này khôi lỗi. Cho nên cho dù vừa rồi một kích kia chỉ là U Minh Trương Ngư đến tùy ý một kích, Lục Mê cũng cần trả giá đắt mới có thể ngăn bên dưới mà lần này lại dưới, chính là cánh tay trái của hắn. Tờ phù lục này tên là đồng giá trao đổi phù, là ta từ một bản công pháp đặc thù bên trong lĩnh ngộ được, có câu nói nói rất hay đồng giá trao đổi là luyện kim thuật không thay đổi nguyên tắc. Cho nên làm ta dán bên dưới tờ phù lục này lúc, theo một ý nghĩa nào đó ta chính là một kiện luyện kim sản vật, ngươi mỗi một lần công kích ta đều có thể đánh đổi khá nhiều để ngăn cản. Lục Mê tựa hồ rất ít một hơi nói thật đặc biệt lời nói, sau khi nói xong hắn khí có chút thở. Hắn biết, U Minh Trương Ngư nghe hiểu, cho nên hắn mới sẽ đặc biệt giải thích một phen, dù sao đến cuối cùng gỗ này khôi lỗi liền chết, hiện tại kéo dài thời gian cũng không tệ. U Minh Trương Ngư nhìn chòng chọc vào Lục Mê, trong miệng một đoàn mực nước hóa thành lợi kiếm, như bắn lò xo bắn mạnh tới. Lục Mê con ngươi đột nhiên rụt lại, vội vàng nghiêng người tránh đi, may mắn hắn thần hồn rất cường đại, cho nên tránh thoát cái này một kích hắn có chút đau răng gãi đầu một cái, mặc dù ta có thể trả giá đắt đem ngươi ngăn thật lâu, thế nhưng đau cũng là thật đau à. Hắn vì vậy U Minh Trương Ngư phẫn nộ ánh mắt, phối hợp phải nói, theo lý mà nói, bằng vào ngươi thiên phú là không cách nào đột phá hóa thần, nhưng là lại đúng là một đầu hóa thần đỉnh phong đại yêu, để ta đoán một chút rất nhiều năm trước, có một người tiến vào tiểu thiên địa, nàng vì bồi dưỡng tướng tư bị ngạn hoa, vì vậy tại hồ nước bố trí một cái khổng lồ tụ linh trận, cho nên bên trong hồ bộ yêu thú so trên lục địa mạnh một mảng lớn, mà ngươi lợi dụng ngươi mực nước, đem hồ nước cho nhuốm đen, từ đó tại tụ linh trận cơ sở bên trên càng thêm điên cuồng hấp thu linh khí, cho nên mới có thể đột phá hóa thần. Mà bây giờ, tướng tư bị ngạn hoa một lần nữa xuất thế, ngươi cảm nhận được đột phá luyện hư thời cơ, cho nên cái này mới truy sát tiểu bạch. Lục Mê khẽ mỉm cười, đại bạch thuộc tiên sinh, ta nói đúng không? Chết. U Minh Trương Ngư nổi giận, nó không tại lưu lại, mấy chục đầu xúc tu buộc chặt cùng một chỗ, hóa thành một thanh tre quất bầu trời bữa lớn giống như thiên thạch nền địa, hướng về Lục Mê đập tới. Ai? Lục Mê thở dài, ta nói, mặc dù có thể dùng đồng giá trao đổi ngăn cản, thế nhưng thật rất đau. Cùng hắn tiếp nhận một lần lại một lần đau đớn, ta cảm thấy vẫn là trực tiếp chết đi càng thêm nhẹ nhõm. Lục Mê theo bản năng muốn đem đầu tóc cho về sau vậy một cái, mò lấy bóng loáng làn da dừng một chút, cái này mới giống như là chính mình hiện tại là một con cá, ta có cái khôi lỗi là một cái ma thuật sư, cho nên ta bị ngươi chuẩn bị một tràng ma thuật đi. Hắn một mình nói không có chút nào cơ hội, cái kia càng mệt mỏi càng ngày càng kinh khủng thế năng. Sau một khắc, dầm dạp chẳng chịt màu vàng kim vòng sáng từ Lục Mê lòng bàn chân lập lòe, nháy mắt liền đem xung quanh vạn mét cho bao phủ, trực tiếp đem hơn 100 mét thân hình khổng lồ cho vây quanh. Trận này ma thuật, ta xưng là trong biển hoa ma thuật sư. Bệnh chó, một cái vang dội búng tay tại nước sâu bên trong truyền ra, sau một khắc, tuyệt luân vô bị ngọn lửa màu vàng nóng nháy mắt liền đem hồ nước bốc hơi. Cái kia một đống xúc tu tại chạm đến hỏa diễm phải nói liền rụt trở về. Hỏa hỏa hỏa, khắp thế giới hỏa, hoa đây, khắp thế giới đều là hoa. Những này ngọn lửa màu vàng nóng hóa thành từng đóa dài diễm lệ bông hoa, theo gió bay lượn. Biển hoa bên trong, một đầu ngư yêu nhã bái một cái, tựa hồ đang vì trận này mà thuật cảm ơn phía sau. Chương 148, Mộng Điệp phát lực người đăng, xin vô tà ngay tại điên cuồng chạy trốn Bạch Khang cảm nhận được sau lưng truyền đến nhiệt độ cao loại kia nhiệt độ, tựa hồ đem cả tòa hồ nước trở thành nồi bình thường đốt lên, hồ nước nhiệt độ cấp tốc cấm lên. Vội vàng ở giữa, Bạch Khang quay đầu nhìn lại, đập vào mắt phía trước, không còn là hắc ám, mà là một mảnh vàng rực. Tam muội, chân hỏa. Hắn ngơ ngác nói sau lưng vậy cái kia một cái biển lửa, cũng không phải chỉ là Tam sư tỷ Bạch Hồ bản mệnh thần thông, Tam muội chân hỏa nha. Tam sư tỷ tới. Hắn nghi ngờ nói, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, không đúng, vừa rồi tựa hồ cảm giác được tứ sư minh khí tức, đây cũng là tứ sư minh sở tác sở vi, cho nên hẳn là tứ sư minh dùng phương thức nào đó sử dụng ra ngũ sư minh thủ đoạn. Bạch Khang chẹp chẹp miệng, lại lần nữa thấy được lao âm ép thủ đoạn chính là không bình thường, chỉ là một cái kết đan kỳ khối lỗi, vậy mà còn có thể để cho hóa thần đại yêu gặp khó khăn. Từ xa nhìn lại, cái kia trùng thiên ngọn lửa màu vàng nóng tựa như là một đóa ngay tại nở rộ đóa hoa. Bạch Khang không hề quan tâm quá nhiều sau lưng tình huống, dù sao Lục Mê cũng không chết được, không cần thiết quan tâm, thừa cơ hội này tranh thủ thời gian chạy mới đúng. Hắn cũng không cho rằng tứ sư minh có thể đem đầu này hóa thần đỉnh phong đại yêu cho xử lý, cho nên không thể lãng phí thời gian, mau trốn chạy nước diện mới được. Trải qua khoảng thời gian này chân nguyên tiêu xài, hắn đã cảm nhận được thân thể bề bại, mà còn quy tức thuật cũng sắp không kiên trì nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì tam muội chân hỏa nguyên nhân, cái kia ánh sáng màu vàng nóng vậy mà đem xung quanh một vùng tăm tối cho xua tan đi. Mà hắn cũng nhìn thấy nước ở thủy ảnh bên trên quan minh. Phát hiện này để hắn rất là mừng rỡ, cái này ý vị hắn rất nhanh liền có thể rời đi mảnh này ẩn giấu vô số nguy cơ hồ nước. Tăng tốc, thiêu đốt chân nguyên, hắn cấp tốc hướng về mặt nước bơi đi. Một lát sau người, loại, chết. Bạch Khang nghe đến lòng bàn chân chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh khủng gào thét, cái này để hắn hổ khu chấn động. U Minh Trương Ngư đã xử lý xong những cái kia phiền phức tam muội chân hỏa, hiện tại lại lần nữa bước lên truy sát Bạch Khang lộ trình. Bất quá Bạch Khang rõ ràng cảm nhận được phía sau Bạch Tuộc tốc độ so trước đó càng chậm hơn, nói do nó hẳn là bị thương. Thật sự là ương ngạnh đây. Bạch Khang khẽ cười một tiếng, bất quá đã không quan trọng, bởi vì hắn cách mặt hồ chỉ có một thước xa. Xoát một cái bọt nước nổ chết, hình bầu dục giọt nước ánh sáng phản xạ ra ánh mặt trời màu bạc kim, phù du sinh vật giống như chim sợ cảnh con nhộn nhịp chạy trốn. Lâu ngày không gặp mùi thơm ngát đây. Bạch Khang trùng điệp hút một hơi ở ngực không khí, cảm giác thần thanh khí sảng. Bay ra mặt nước, không do dự, hắn trực tiếp vận dụng trung cấp ngự vật phi hành, chân đạp bạch hỏa, hóa thành một đạo lưu quang đột đi. Một giây sau, một cái đốt chùi xúc tu phá vỡ mặt nước, nhấc lên một cái mây hình nấm to lớn bọt nước vậy mà vượt qua không gian khoảng cách, chớp mắt xuất hiện tại sau lưng Bạch Khang. Cảm thụ sau lưng truyền đến ngạt thở cảm giác, Bạch Khang theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, liền cái nhìn này dọa hắn run một cái, chửi ầm lên, không phải ngươi có bệnh à, chưa từng nghe qua điểm đến là dừng sao? Ta là bệnh lên ngươi phần mộ vẫn là đánh ngươi lắm mẫu, liền không chết truy không thả sao? Mắng thì mắng, Bạch Khang động tác trên tay không ngừng, không ít tiền trực tiếp đem còn lại cửu bí cho vung đi ra. Lâm Tự Bí để hắn tu vi tạm thời tăng lên tới kết đan đỉnh phong, binh tự bí ra chỉ tại Bạch Hòa bên trên, khiến cho càng thêm sắc bén. Giả tự bí nháy mắt buộc phát ra một đoàn ánh sáng xanh lục, tăng nhanh Bạch Khang chân nguyên tốc độ khôi phục giai tự bí. Không có, vừa rồi cho Lục Mê dùng, không phải vậy chỉ dựa vào kết đan kỳ tu vi có thể ngăn cản không được U Minh Trương Ngư số tự bí ra chỉ ở trên người Bạch Khang, nháy mắt hóa thành ba cái một màn đồng dạng Bạch Khang, đối với xúc giác tạo thành tam giác chi thế tổ chi bí. Cái này hiện nay vô dụng, lại thu về phía trước chi bí ra chỉ ở trên người Bạch Khang. Cái sau con mắt xuất hiện hai cây xúc tu, một thực một yếu ớt cái kia xúc tu là một hơi phía sau xúc tu nhanh chữa bí. Đã dùng xong, tiểu bí đều xuất hiện, trong chốc lát Bạch Khang thực lực bạo tăng bằng vào tiền tự bí dự báo năng lực, hắn tránh thoát xúc tu đâm sau đó nhìn xem số tự bí, ba cái Bạch Khang bao vây căn này so với người còn muốn lớn hơn gấp mấy lần xúc tu. Ba cái Bạch Khang, ba thanh bạch hỏa. Mãnh liệt kiếm y giống như gào thét sư tử như vậy tùy ý, đi tới chỗ tất cả sinh vật đều là run lẩy bẩy. Loa kiếm. Ba đạo giống nhau âm thanh chậm rãi dâng lên, sau đó chính là phô thiên cái địa lộn xộn kiếm khí, không có bố cục, không có quy luật, không có khoảng cách. Duy nhất ngăn cản một chiêu này phương thức chỉ có một loại, đó chính là gắng gượng chống đỡ, dùng chân nguyên hoặc là công pháp cưỡng ép ăn cái này một kích. Cái hiệu quả này, cho dù ngươi là hợp thể kỳ đến cũng phải như thế ngăn. Trong khoảnh khắc, cả phiến tiên địa đều là xốc xếp kiếm khí, mà xúc tu chỉ là một cái xúc tu, nó cũng sẽ không dùng cái gì chân nguyên phụ thể. Khoảng cách này, U Minh Trương Ngư cũng vô pháp nháy mắt đem xúc tu thu hồi đi. Kết quả là kiếm khí bén nhọn giống như là vô số thanh dao phay bình thường, đem xúc tu trở thành trên ván gỗ ức hiếp bình thường, điên cuồng chặt. Tăng thêm tam muội chân hỏa nguyên nhân, càng nhanh một trận thịt nướng mùi thơm bao phủ tại cả bầu trời. Chỉ có thể dùng một cái chữ đến hình dung hương, nếu là có hành thái cùng tỏi liền tốt. Bạch Khang mới vừa như vậy nghĩ, liền cảm thấy toàn thân bất lực, lập tức liền kiệt lực trực tiếp rơi xuống. Trước khi hôn mê chỉ có một ý nghĩ hỏng bét, giả tự bí nửa đường liền tiêu hao hầu như không còn, không có khống chế tốt chân nguyên số lượng dự trữ. Cái kia bị chặt thành thịt nát xúc tu đã chết không thể chết lại thế, nhưng rất nhanh mười mấy cây xúc tu trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước, hướng về đã hôn mê Bạch Khang đâm tới. Thời khắc mấu chốt, một cái hồng nhạt hồ điệp từ Bạch Khang bên hông bay ra giống như là mộng ảo bên trong công chúa bình thường, như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người, nó nhẹ nhàng vung vẩy thất thải sắc cánh chim, đầy trời phấn hoa phiêu linh bồng bềnh rơi vào cái kia kinh khủng xúc tu bên trên, đụng vào nháy mắt, nguyên bản thẳng tắp như lập lòng xúc tu trực tiếp sủi lơ, hướng về phía dưới rơi xuống. Trong nước mộng điệp không có tác dụng, thế nhưng tại trên lục địa, mộng điệp ngủ mơ năng lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Khủng bố đến có khả năng ảnh hưởng đơn độc khí quan. Nàng bay tại rơi xuống Bạch Khang trước người, không ngừng kích động cánh, nhìn qua rất là gấp gáp, thậm chí bay đến Bạch Khang dưới thân, như đồ đem hắn chống lên tới. Bất quá hiển nhiên, chúng ta Mộng Điệp tiểu cô nương không thích hợp loại này việc tốn sức, cho dù đem hết toàn lực cũng vô pháp mang theo Bạch Khang cùng một chỗ phi. Tốt tại, Bạch Khang còn có một cái khác tiểu cô nương, chỉ thấy Bạch Khang tầng bên trong túi áo ở giữa, một cái đỏ tươi tiểu yêu tinh bay ra dùng huyết khí bao khỏa Bạch Khang, hướng thẳng đến nơi xa đột đi, Mộng Điệp đội vàng quạt nào cánh, đi theo. Hồ nước hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng lâm vào ngủ mơ bên trong. Chương 149, tương tư hoa bị ngạn nhận chủ người đăng, xin vô tả ánh nắng tươi sáng, mây trắng đồng bền. Một khỏa hơn ngàn năm cây rong dưới bóng cây, một vị thiếu niên an tường ngủ, một con bướm lượn vòng lấy thiếu niên, một cái tiểu yêu tinh bay đến hồ điệp trước mặt chít chít oa oa nói thứ gì. Ngươi không cần khẩn trương, tiểu bạch không có chuyện gì, căn cứ theo ta hiểu rõ, hắn trường hợp này tại nhân loại hành động bên trong bị được xưng là đi ngủ. Tiểu yêu tinh hai tay chống nạnh, đối với trước mặt so với nàng còn muốn đại mộng điệp giảng đạo lý. Mặc dù tiểu yêu tinh không hiểu vì cái gì Bạch Khang rõ ràng một giây trước còn sinh long hóa hổ, một giây sau đi ngủ. Thế nhưng qua mấy ngàn năm nàng cảm thấy chính mình cần thiết cho mộng điệp giải thích một chút, cái này mộng điệp một mực lượn vòng lấy Bạch Khang phi, hiển nhiên chính là lo lắng Bạch Khang. Ừ, tiểu hai tử chính là thích gấp, rõ ràng đều không rõ ràng tình huống nói, nàng nghĩ như vậy. Mộng điệp không ngừng bung vẩy cánh, trên đầu xúc giác run rẩy, tựa hồ tại cùng tướng tư bị ngạn hoa giao lưu. A, cái này a, ngạch, cái kia. Tiểu yêu tinh có chút cũng không nói ra được, vừa rồi mộng điệp hỏi nàng vì cái gì chủ nhân ngủ lâu như vậy còn không có động tĩnh nói thật, chính nàng cũng không hiểu, rõ ràng chủ nhân trước kia mỗi ngày chỉ cần ngủ mấy canh giờ sẽ tỉnh lại. Thế nhưng nàng cảm thấy chính mình là người lớn rồi, nếu là nói không biết cái kia nhiều mất mặt, nàng suy nghĩ một chút, có chút chần chờ bởi vì người và người thể chất là không giống. Mộng điệp nghe vậy, cuối cùng là yên tĩnh, rơi vào Bạch Khang gương mặt bên trên, yên tĩnh rơi vào cánh, xúc giác thỉnh thoảng cọ lấy Bạch Khang khuôn mặt. Ngươi vì cái gì như thế thích tiểu Bạch nha? Tiểu yêu tinh không giải thích được nói chính mình trước đây cũng có chủ nhân, thế nhưng nàng chán ghét chủ nhân, làm sao cái này tiểu hồ điệp lại như thế thân cận Bạch Khang. Mộng điệp nhẹ nhàng chấn động cánh, tiểu yêu tinh trừng to mắt ngươi nói tiểu Bạch là cái rất tốt chủ nhân, sẽ thường xuyên cho ngươi ăn uống uống ngon nước. Kỳ thật chính là trong hồ lô rượu. Tiểu yêu tinh biểu lộ một cái thay đổi đến vô cùng yêu cầu, nghiêm túc dò hỏi, tiểu hồ điệp, ngươi nói cho ta, tiểu Bạch có thể hay không đem ngươi chứa bảo? Có thể hay không vậy mà rút ngươi hoa? Ngạch, cầm ngươi phấn hoa. Mộng điệp khẽ lắc đầu, tiểu yêu tinh khiếp sợ nhìn xem mê man Bạch Khang, thở phì phò nói, chủ nhân của ngươi vậy mà như thế tốt. Chủ nhân ta luôn là đem ta chứa bảo, mà luôn là rút hoa của ta cánh, nếu không phải ta đánh không lại nàng, ta đã sớm chạy mất. Chỉ có thể nói, hai tiểu gia hỏa này đều có chút ngơ ngác, một cái là Bạch Khang căn bản cũng không biết Mộng điệp tại hồ lô rượu bên trong, thậm chí cũng không biết Mộng điệp tồn tại, lại cho rằng Bạch Khang là mỗi ngày đút nàng uống uống ngon chủ nhân tốt. Một cái khác là tại chưa hóa hình thời điểm, bị đặt ở dược điền bồi dưỡng, lại trở thành chủ nhân tại cầm tu nàng. Rất nhanh, tiểu yêu tinh biểu lộ nghiêm túc, lâm vào nhân sinh trọng yếu lựa chọn bên trong một hồi lâu, nàng giật giật Mộng điệp cánh, nếu không chúng ta thay cái chủ nhân được hay không? Mộng điệp nghe vậy vội vàng đung đưa xúc giác. Tiểu yêu tinh một trận thất lạc, bất quá rất nhanh liền có mới quyết định, ta đã rất lâu chưa từng thấy chủ nhân, có khả năng hay không nàng không phải chủ nhân ta, vậy ta hiện tại tìm tiểu Bạch làm chủ nhân hình như cũng có thể. Mộng điệp gật đầu, ngươi cũng cho rằng như vậy đúng không? Ha ha ha, ta quyết định về sau tiểu Bạch chính là ta tân chủ nhân. Cứ như vậy, Bạch Khang tại lúc hôn mê chẳng biết tại sao thành hai cái tiểu gia hỏa chủ nhân, mà còn đoạn này quan hệ hắn qua rất nhiều năm mới biết được. Chương 150, bắt đầu phiên giao dịch người đăng, xỉn vô tả hoác hoác hoác. Đi mau đi mau. Lập tức có trò hay nhìn. Đến rồi đến rồi, đặc sắc như vậy chiến đấu ta khẳng định không thể đột phá, không chừng còn có thể từ chiến đấu bên trong cảm ngộ cái gì đây. Mặc dù nói còn có chút canh giờ mới bắt đầu, thế nhưng hiện tại trước đi chiếm cái vị trí tốt, đợi chút nữa người khẳng định nhiều. Một vị vừa ra động phủ tu sĩ nghi hoặc nhìn đám này hướng về một phương hướng bay đi sư minh sư tỷ, rất là không hiểu, mà còn người còn càng ngày càng nhiều, sau đó bay đến một người trước mặt chân thành hỏi, vị sư minh này, xin hỏi phát sinh chuyện gì? Người kia nghiêng trên mắt bên dưới đánh giá người này, bừng tỉnh đại ngộ, sư minh, ngươi cái này ba ngày có lẽ đều tại bế quan a? Ân, ta bế quan ba tháng có dư. Người kia một bộ quả là thế dáng dấp, vậy ngươi hôm nay xuất quan vận khí đúng là tốt, ngươi là không biết, ba ngày trước, Tử Vi Thánh Địa Thánh Tử Chân Vô Địch trước đến khiêu chiến đạo tông thế hệ trẻ tuổi, vị kia Chân Vô Địch là thật mạnh a, thậm chí ngay cả kiếm người mù đều đánh bại, bất quá về sau Vô Danh Phong Tam sư tỷ xuất hiện cứu chẳng, định ra ba ngày ước hẹn. Hiện tại, ba ngày đã đến, hôm nay chính là Vô Danh Phong Tam sư tỷ cùng Chân Vô Địch quyết đấu ngày. Hai người đều là nguyên anh cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất, chúng ta khẳng định không thể bỏ qua lần này tới đặc sắc chiến đấu. Tu sĩ hít sâu một hơi, liền kiếm người mù để bại, vị kia Chân Vô Địch vậy mà như thế mạnh. Vô Danh Phong, thứ nhất đến ngược phòng, đánh thắng được sao? Người kia nhếch miệng, khó mà nói, rất ít gặp vị kia Tam sư tỷ xuất thủ, bất quá ngày đó nàng có khả năng đem Chân Vô Địch bức lui, nghĩ đến thực lực cũng là phi thường khủng bố, ai nha, không nói, đi trễ liền không có vị trí tốt. Nói xong, hắn liền hướng về đấu võ trường bay đi, thậm chí sợ không giành được vị trí tốt còn vận dụng bí pháp. Tu sĩ như có điều suy nghĩ nhìn xem người kia bóng lưng, rất nhanh liền bừng tỉnh, nhấc lên góc áo cũng hướng về đấu võ trường bay đi. Trường hợp này, hôm nay tại đạo tông khắp nơi đều là. Đấu võ trường chính là hợp thể đại năng dùng vĩ lực tạo dựng một cái sân quyết đấu, bốn phía bị một đạo kết giới trô vây quanh, không phải là không thể hợp thể tu sĩ phá. Hôm nay đấu võ trường thật là náo nhiệt, người đông nghìn nghịt, đối liền không dứt. Thậm chí bởi vì vị trí vấn đề còn có đệ tử bộ phát mâu thuẫn, trực tiếp liền tiến về bên cạnh trên đài tiến hành quyết đấu. Mà lớn nhất đài đấu võ bên trên, một vị nam tử ngồi xếp bằng, nhắm mắt yên tĩnh chờ đợi. Vị kia chính là Chân Vô Địch, chật chật, địa bộ này còn rất nhu bước. Đó cũng không phải là, hắn ngay tại linh ngộ, chính là vô địch chi đạo, bước cách nhất định phải kéo căng. Các ngươi nói, đợi chút nữa vị kia Vô Danh Phong sư thì cùng vị này Tử Vi Thánh Địa Thánh Tử ai mạnh ai yếu? Ừm, khó mà nói, Vô Danh Phong thượng nhân đều rất thần bí, trừ cái kia có thể nói vô địch đại sư tỷ bên ngoài, còn có tiểu Bạch sư đệ, những người khác rất thần bí, Tam sư tỷ. Các ngươi người nào nghe qua nói vị này chiến tích sao? Mọi người nhộn nhịp lắc đầu, hiển nhiên cũng không rõ ràng Vô Danh Phong tình huống. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì một năm trước vị kia Lạc Hòa đại sư tỷ gần như quét ngang toàn bộ đạo tông 108 ngọn núi tất cả đại sư mình, bọn họ đều muốn đem cái này thứ nhất đếm ngược phong quên. Khu khu. Còn có 10 phút đồng hồ mua định rời tay a. Có phát giác được cơ hội buôn bán tu sĩ trực tiếp trước mọi người làm một cái bản cũng chính là cái gọi là đánh bạc, cực người nào có thể thắng. Mọi người hiếu kỳ đưa tới, phát hiện giờ phút này chân vô địch tỷ lệ là 1 giờ 11 phút, cũng chính là nói, ngươi cược 1000 cái linh thạch chân vô địch thắng, nếu là thật thắng, như vậy có thể thu hoạch được 1100 cái linh thạch. Mà Bạch Hồ bên kia tỷ lệ nhưng lại có khoa trương 300 lần lợi nhuận, có thể nói khủng bố. Hiển nhiên, mặc dù cùng là đạo tông đệ tử, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đệ tử đều cho rằng chân vô địch sẽ thắng, bởi vì bọn họ đều thấy được chân vô địch đánh bại kiếm người mù một màn kia. Mà một số nhỏ người cũng là cắn răng, liều một phen, hoặc là càng ít một số người biết nội tình, dám đập. Các vị đệ tử tìm hiểu tình hình về sau, nhộn nhịp tiến hành xuống rót. Ta cược chân vô địch thắng. 1000 thượng phẩm linh thạch. Cược một cái, ta cược 1000. Ta đến 500. Xin ý thịnh vượng, mở trang vị kia đệ tử, miệng đều niết đến sau đầu theo. Hắn vẻ mặt tươi cười tiếp nhận trước mặt một đống lại một đống linh thạch, chỉ cảm thấy chính mình hôm nay muốn kiếm lớn. Hắn âm thầm nghĩ thầm, kiếm được, mặc dù không rõ ràng bị sư tỷ kia nội tình. Thế nhưng chân vô địch cùng kiếm người mù chiến đấu thế nhưng là còn không có sử dụng ra con bài chưa lần. Liên tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ đắc ý tưởng tượng thấy tương lai phú hào sinh hoạt lúc một đạo lười biếng âm thanh từ trong đám người vang lên ta cược 5 vạn, Bạch Hồ thắng. Đạo thanh âm này giống như chung vào học âm thanh bình thường, trực tiếp ở đây tu sĩ cho sử sốt, nhộn nhịp trừng to mắt, đều có chút hoài nghi mình con mắt. Người nào? To gan như vậy, cũng dám lấy đưa tiền. Bắt đầu phiên giao dịch đệ tử cũng là sức sở, sau đó chính là kích động thân thể đều run rẩy lên kiếm bộ rồi. Kiếm bộ rồi, có người làm đưa tài đồng tử. Hắn căn bản không có nghĩ qua Bạch Hồ sẽ thắng, cho nên hắn cảm thấy cái này 5 vạn thượng phẩm linh thạch chính là tại đưa tiền. Văn Nhân Đạo khẽ nhíu mày, không được sao? Vậy ta ít tiếp theo điểm. Bắt đầu phiên giao dịch đệ tử đột nhiên hoàn hồn, liền đội vàng kéo Văn Nhân Đạo, không không không. Có thể. Thật là có thể. Vị gia này, a không, vị sư minh này, hoàn toàn không cần ít bên dưới. Văn Nhân Đạo khẽ mỉm cười, sau đó phất tay một chiêu, một thanh trắng như tuyết bội kiếm liền bày ở trên mặt bàn cái này, có lẽ giá trị 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Bắt đầu phiên giao dịch đệ tử sững sờ, sau đó cầm lấy bội kiếm không ngừng đánh giá, càng xem đây là càng kích động cái này chẳng lẽ là đỉnh cấp linh khí, trăm năm trước vị kia kiếm sĩ bội kiếm, trắng như tuyết. Vị kia kiếm sĩ có thể là chân chính luyện hư kỳ đệ nhất kiếm tu, có thể phía dưới phạt bên trên, kiếm giết hợp thể tu sĩ. Văn Nhân Đạo nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, thanh kiếm này có lẽ giá trị đủ rồi." "Đủ rồi, đủ rồi." Bắt đầu phiên giao dịch đệ tử vội vàng nói, sắc mặt từng hồng, đây chính là đỉnh cấp linh khí a, bán cho kiếm tu thậm chí có thể bán ra 7 vạn 8 vạn giá trên trời. Văn Nhân Đạo nhẹ nhàng gật đầu, "Lát nữa, ta đến ngươi cái này cầm 10 vạn thượng phẩm linh thạch." Bắt đầu phiên giao dịch đệ tử sức sở, ngươi khẳng định như vậy vị sư tỷ kia có thể thắng. Văn Nhân Đạo nhẹ nhàng gật đầu, đệ tử hỏi tới, dám hỏi, ngươi cùng Bạch Hồ là quan hệ như thế nào? Văn Nhân Đạo suy nghĩ một chút, bật cười nói, nàng a, là cái gợi cảm sư muội. Lưu lại một đám đầy mặt dấu chấm hỏi đệ tử, Văn Nhân Đạo đã không thấy vết tích. Bắt đầu phiên giao dịch đệ tử sờ lên cái cằm, gợi cảm sư muội, thật đúng là cái giống như xương hô đâu, được rồi, còn chuẩn bị 10 vạn thượng phẩm linh thạch đâu. Ai, đây là đối chân vô địch thực lực không hiểu rõ a, bất quá. Hắc hắc, chẳng như tuyết nhưng chính là của ta. Ngồi tại đài đấu võ bên trên chân vô địch, khe nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời chói chang trên không, so tài lập tức liền muốn bắt đầu thế nhưng là, làm sao còn không có cảm nhận được Bạch Hồ khí tức. Hắn phần này nhíu mày cũng để cho phụ trách đốc chiến trưởng lão nhìn thấy, trưởng lão đồng dạng là nhíu mày, đám này vô danh phong đệ tử thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy. Dứt lời, hắn đối với bên cạnh đệ tử phân phó nói, đi vô danh phong tìm một cái Bạch Hồ, để nàng tranh thủ thời gian đến. Giờ phút này, vô danh phong một tòa phủ đệ bên trong, một đầu trắng như tuyết hồ ly nhẹ nhàng ôm lấy trắng đuôi, khóe miệng cong lên, liếm môi một cái, hiển nhiên hiện nay mộng đẹp bên trong. Chương 152, xảo xảo cũng là có mị lực người đăng, xỉn vô tả sư tỷ. Sư tỷ, sư tỷ ngươi ở đâu? Ngoài phủ đệ, truyền đến đệ tử kêu a, lấy khí truyền âm, giống như dùng long mật đồng dạng. Phủ đệ bên trong quận mình đại hồ ly hơi nhíu nhíu mày, xoay người, đôi cáo bên trên khép, đem lỗ tai cho che lại. Hiển nhiên, cũng không muốn rời giường. Ngược lại là đại hồ ly trong ngực tiểu hồ ly bị thanh âm này đánh thức, mơ mơ màng màng từ bạch hồ trong ngực thoát khỏi mông lung đôi mắt chớp chớp, mấy hơi về sau, tô xảo xảo đem sau lưng ba đầu cái đuôi thu vào, hóa thành nhân hình, mặc vào chạy thải sắc vân thường. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy vào toilet, cầm lấy thuộc về mình bàn chải đánh răng vui sướng đánh răng. Một hồi lâu, nàng đối với chiếc gương đồng kia lộ ra 8 khỏa 7 thành một hàng răng trắng, rất là cao hứng, đặc biệt là vậy đối với lộ ra thét lên răng nanh, càng là thêm vào một điểm giàu hoạt. Hôm nay xảo xảo vẫn là một cái sạch sẽ nữ hải. Tô xảo xảo giống như là đối với mình nói chuyện, nhìn xem trong gương đồng tiểu cô nương dựng lên một cái ngón tay cái. Sau đó, nàng vui sướng đẩy ra cửa lớn, nhìn thấy phía ngoài đạo tông đệ tử. Đệ tử kia sững sờ, lui một bước, nhìn thoáng qua cửa biển, Bạch Hồ cũng không có tìm nhầm a, không phải nói Bạch Hồ sư tỷ là cái thành thục, dáng người lớn bạo tạc mỹ nữ sao? Sao lại ra làm gì một cái tiểu cô nương? A sư minh, ngươi là đến tìm Tam sư tỷ sao? Đệ tử còn tại nghi hoặc, Tô xảo xảo liền đã chủ động chào hỏi, vậy đối với răng nanh dưới ánh mặt trời là chói mắt như vậy. Trong lúc nhất thời, đệ tử bị Tô xảo xảo cái này ngoan manh bộ dạng đen mê hoặc thật đáng yêu muội muội, thật muốn ôm vào trong ngực a. Ô, vì cái gì nhà mình ngọn núi sư muội đều là dài eo hổ mặt tròn. Tô Sảo Sảo nhìn xem lâm vào si mê trạng thái sư minh, hổ khu chấn động, trong đầu đột nhiên nhớ tới Bạch Khang trước đây nói chuyện với nàng Sảo Sảo a, trên thế giới này có một loại người, phi thường yêu thích tiểu hải tử, thậm chí thích đến biến thái trình độ, gặp phải loại người này ngươi nhưng muốn bảo vệ tốt chính mình a chẳng lẽ. Cái này sư minh chính là tiểu Bạch nói qua luyến đồng chứng. Nghĩ đến cái này khả năng, Tô Sảo Sảo lập tức hai tay làm ra một cái gật chéo, cảnh giác nhìn xem người này, nếu là cái sau có bất kỳ dị động, nàng liền sẽ xuất thủ trực tiếp đánh người này dừng lại. Nhìn thấy tiểu cô nương bộ dáng này, đệ tử kia sững sờ, vô ý thức sờ sờ mặt, phát hiện chính mình khoa trương nụ cười còn không có bớt lên, cũng chính là nói vừa rồi nét mặt của mình hình như có chút biến thái cụ cụ, tiểu muội muội. Đệ tử buông tay, vừa định muốn giải thích một chút, sau đó liền phát hiện Tô Sảo Sảo lui lại mấy bước, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách. Phát hiện này để hắn rất là bề bại, chính mình vậy mà đưa tới đáng yêu như vậy tiểu muội muội cảnh giác. Ô ô ô. Một lần nữa lấy lại bình tĩnh, hắn cố gắng để chính mình lộ ra không phải biến thái như vậy, hắn ho nhẹ hai tiếng, "Tiểu muội muội, xin hỏi nơi này chính là Bạch Hồ sư tỷ phủ đệ?" Tô Sảo Sảo nghiêng đầu, tiếu tiếu xinh đẹp mà hỏi, "Sư minh là đến tìm Tam sư tỷ sao?" "A, bao nhiêu chất pháp âm thanh a, Tam sư tỷ? Cũng chính là vị này đáng yêu tiểu muội muội cũng là vô danh phong đệ tử sao? Đáng ghét a. Vì cái gì thứ nhất đếm ngược phong lại có khả ái như thế sư muội?" Tô Sảo Sảo yên lặng nhìn xem đệ tử này, trên mặt một hồi cười một hồi khóc một hồi phẫn nộ biểu lộ, trong lòng càng thêm khẳng định cái này sư minh là cái biến thái. Đặc biệt là, mỗi lần hắn nhìn hướng chính mình thời điểm con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nghĩ tới đây, nàng run run người, đội vàng hướng về phủ đệ chạy về đi. "Ai, tiểu muội muội, ngươi đi làm gì?" Đệ tử kia sững sờ, trơ mắt nhìn Tô Sảo Sảo chạy về phủ đệ, hơn nữa còn đóng lại cửa lớn. "Nàng đây là đang sợ ta?" Đệ tử kia trừng to mắt, hai mắt nháy mắt vô thần, lẩm bẩm nói, "Là, vì cái gì? Đáng yêu như vậy tiểu muội sẽ chán ghét ta đây." Một hồi lâu, phủ đệ cửa lại lần nữa bị đẩy ra, thất hồn lạc phách đệ tử đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy tấm kia đáng yêu mặt. Vừa định muốn chào hỏi, liền chú ý tới ôm lấy Tô Sảo Sảo Bạch Hồ. Bạch Hồ ngáp một cái, liếc mắt nhìn người này, tê dại nói, "Ngươi chính là Sảo Sảo trong miệng cái kia biến thái?" "A, không phải, ta không phải biến thái." Đệ tử sững sờ, lập tức đội vàng phủ nhận, nghĩ thầm nguyên lai vị này đáng yêu sư muội tên là Sảo Sảo a, thật là dễ nghe. Mà tôi, quản ngươi là cái kia biến thái, thì ta có việc." Bạch Hồ đưa tay vuốt vuốt trong ngực Tô Sảo Sảo đầu, nghĩ thầm nếu như không phải cái gì chính sự lời nói, gia hỏa này liền có thể nếm thử tam muội chân hỏa hương vị. "Sư tỷ, ngài cùng chân vô địch quyết đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Trưởng lão để ta thông báo ngài." Lúc này, đệ tử cũng cuối cùng nhớ ra mục đích lần này, đội vàng nói. Bạch Hồ hít mắt, "Chân vô địch." Một hồi lâu hắn mới nhớ tới nhân vật này, xua tay, "Hồ cốc, ta lát nữa liền đi." Đệ tử này còn muốn hỏi một chút liên quan tới Tô Sảo Sảo sự tình, sau một khắc liền bị một trận cuồng phong cho quét đi, lấy lại tinh thần lúc, phát hiện chính mình đã tại vô danh phong phong phía trước. Gãi đầu một cái, khổ não rời đi. Bạch Hồ cười trêu ghẹo nói ra, "Sảo Sảo, mị lực của ngươi thật là lớn đâu, liền thấy một mặt người kia liền đối ngươi lưu luyến không rời đây." Tô Sảo Sảo không hiểu ngẩng đầu, "Hắn là tiểu Bạch trong miệng biến thái sao?" Bạch Hồ suy nghĩ một chút, "Hẳn là à, vậy mà lại đối ngươi một cái tiểu hồ ly có ý tưởng, biến thái không thể nghi ngờ, lần sau gặp phải hắn, ngươi có thể đánh cho hắn một trận." "Ừ ừ." Tô Sảo Sảo gật đầu, "Đợi chút nữa ta có thể đi nhìn Tam sư tỷ đánh nhau sao?" "Đương nhiên có thể a, ta thay quần áo khác, dẫn ngươi cùng đi." Đã buổi trưa ba khắc, Bạch Hồ làm sao còn chưa tới? Đốc chiến trưởng lão sờ soạn một cái mồ hôi, có loại này gấp gáp hướng về bên cạnh đệ tử hỏi, vị này đệ tử chính là vừa rồi đi thông báo Bạch Hồ đệ tử, sắc mặt của hắn có chút tạm đạm, vừa rồi sư tỷ nói, nàng lập tức đến. Vô danh phong người, chính là không đáng tin cậy. Trưởng lão hùng hùng hổ hổ nói, lúc ấy cái kia Lạc Hòa không để ý tất cả ngọn núi mặt mũi trực tiếp đánh tơi bởi mọi người, ta liền biết cái này vô danh phong không đáng tin cậy. Hiện tại liền ảnh hưởng đạo tông mặt mũi chiến đấu đều có thể đến chê. A Lạp Lạp một trưởng lão đây là đối chúng ta vô danh phong có hiểu lầm đâu. Lúc này, một đạo xốp giòn mị thanh âm lười biếng vang lên, giống lên men nhiều năm hương nhưỡng bình thường, người nghe say mê. Bạch Hồ chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hai người, cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Đệ tử liếc mắt liền thấy được ngồi tại Bạch Hồ trên bả vai Tô Sảo Sảo, "Sảo Sảo, lại gặp mặt." Tô Sảo Sảo nhìn hắn một cái, bước đầu không để ý tới. Một trưởng lão chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc đệ tử của mình, liền đi một lần vô danh phong liền bị mê hoặc, thật sự là không có tiền đồ. Hắn có chịu nói ra, "Ta nói sai sao? Các ngươi vô danh phong đều không đem đạo tông để ở trong mắt, mỗi lần để các ngươi làm việc đều là tất cả thoái thác." Bạch Hồ hít mắt, lắc đầu, "Mục trưởng lão, không thể bởi vì ta đại sư tỷ hung hăng đánh ngài nhi tử dừng lại, ngươi liền bởi vậy đối chúng ta vô danh phong có sự hiểu lầm a, ngài nhìn, ta đây không phải là tới rồi sao, muốn không? Ngài để ngài nhi tử ra sân, đánh thắng cái kia chân vô địch." Dứt lời, nàng lắc đầu, hướng thẳng đến đấu võ trường đi. Mục trưởng lão tức giận thân thể run rẩy, "Vô pháp vô thiên." "Vô pháp vô thiên." Chương 153, Bạch Hồ cùng thật vô địch chiến đấu người đăng. Xin vô tả chân vô địch nhìn xem trước mặt vị này toàn thân cao thấp viết đầy ma quỷ chữ nữ tử, thâm thúy hai mắt bên trong mang theo một tia thoải mái người đến. Bạch Hồ sững sờ, chớp chớp, sau đó thu hồi ma quỷ khí, biểu lộ nghiêm túc, ra vẻ thâm trầm, "Ta tới. Ngươi vốn không nên đến." "Có thể ta vẫn là tới." Chân vô địch khẽ thở ra một hơi, lắc đầu, "Ngươi tất nhiên đến, vậy sẽ phải làm tốt bị ta đánh bại chuẩn bị, thậm chí chết giấc ngộ." Bạch Hồ lật một cái lướt mắt, nghĩ thầm người này thật đúng là ngốc tử, nếu là tiểu trắng, tiểu bạch, tiểu liếc, tiểu phí công lời nói nhất định có thể tiếp tục cái đề tài này. Nàng thu hồi nghiêm túc, biểu lộ lần nữa khôi phục nghiền ngẫm, "Ai, không có cách, ta cũng không muốn đến, nếu là biết chất lượng tốt ngủ đối một vị nữ tính đến nói thế nhưng là rất trọng yếu, thế nhưng không có cách, cái nào đó trưởng lão thực sự là quá cứng nhắc." Một bên một trưởng lão sắc mặt nháy mắt thay đổi đến tấm xanh, thư lạnh một tiếng, nghiêm thanh nói ra, "Tất nhiên đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi." Bạch Hồ nhún vai, "Nhìn đi, đây chính là như thế cứng nhắc." Chân Vô Địch lắc đầu, bày ra thần chống thức, chững chạc đàng hoàng, "Trưởng lão nói không sai, tất nhiên đã tới, vậy liền bắt đầu đi." Bạch Hồ kinh ngạc nhìn xem Chân Vô Địch, vứt ra một cái mỹ nhãn, "Ta thế nhưng là như nước trong veo đại mỹ nữ, xác định không cùng ta thâm nhập hiểu rõ một chút." "Không cần thiết, đều là bộ xương mỹ nữ mà thôi, chỉ có đại đạo bao trùm tất cả." Chân Vô Địch đã điều động chân khí, không khí xung quanh đều đang run rẩy. "Ai, lại là một cái chết đầu óc." Bạch Hồ im lặng nói thầm một câu sau một khắc, thân ảnh của nàng nháy mắt biến mất, thay vào đó là một cái hố sâu. Hố sâu bên trong, Chân Vô Địch vỗ nằm đấm, biểu lộ nghiêm túc. "Ai chào hỏi đều không đánh liền độc thủ, nếu như bị ngươi một quyền kia đánh chúng ta muốn phải hủy dung." Bạch Hồ thanh nhãm vũ quán tại Chân Vô Địch phía sau vang lên vừa rồi một nháy mắt công phu, hai người đã đổi vị trí. Chân Vô Địch hít sâu một hơi, từ phía sau lưng rút ra trường đao, ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn quả nhiên, "Ta nghĩ không sai, ngươi thực lực rất mạnh, đáng giá ta sử dụng vũ khí." Sau một khắc, hắn giống như căng dây cung phi tiễn, nhanh như thiểm điện, một đao lớn chém, chắc quyết đao cương mang theo phích lịch lôi đình. Bạch Hồ có chút nheo mắt lại, hai mắt nhiễm lên điên cuồng màu tím, đao kia chạm kích dừng ở giữa không trung bên trong bảo trì chạm kích tư thế. Chân Vô Địch hai mắt đồng dạng nhiễm lên một tầng màu tím. Một trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, "Bất quá, nữ tử này mỹ thuật đã đạt đến lô hỏa thuần thành, chỉ là một ánh mắt liền để Chân Vô Địch lâm vào huyễn cảnh bên trong." Mặc dù hắn đối Vô Danh Phong không có hảo cảm, thế nhưng không thể phủ nhận là Vô Danh Phong trên núi mấy tên kia tại thế hệ tuổi trẻ lực ảnh hưởng. Tô Sảo Sảo không nháy một cái nhìn xem Bạch Hồ, rất là cao hứng, nâng một cái hết xanh đồng dạng bút bê bại, "Tam sư tỷ, cố gắng đánh hắn." Một bên, một bóng người lặng lẽ tới gần. "Sảo Sảo, ta chỗ này có linh quả, ngươi muốn ăn sao?" Tô Sảo Sảo giật mình, nhìn lại, phát hiện vừa rồi cái kia đệ tử ngồi ở bên cạnh nàng, biểu lộ ôn hòa nhìn trong tay hắn linh quả một cái. Tô Sảo Sảo lắc đầu, hơi di chuyển cái mông, kéo dài khoảng cách không muốn, "Tiểu Bạch nói qua không nên tùy tiện cầm người khác đồ vật." Đệ tử sững sờ, nâng tại giữa không trung có chút xấu hổ, thả cũng không xong, không thả cũng là hắn không hiểu, chính rõ ràng, chính rõ rệt, chính rành rành như thế hiền hòa, vì cái gì cái này đáng yêu tiểu cô nương đối hắn rất là cảnh giác, rõ ràng đều là đạo tông đệ tử nói. "Tiểu Bạch là ai? Chó sao?" Hắn chỉ có thể giật ra chủ đề. Tô Sảo Sảo hơi nhíu mày, không vui nói ra, "Tiểu Bạch là ta thích nhất sư đệ, không cho phép ngươi vũ nhục hắn, ngươi thật đáng ghét, ta không nghĩ nói chuyện với ngươi." Nói xong, nàng liền khoanh tay bên trong liếc xanh bút bê bại, trực tiếp lại tới. Lưu lại tan nát cõi lòng cái nào đó đệ tử. Trên đài Chân Vô Địch một tay cầm đao, hai mắt ngốc trệ, lâm vào Bạch Hồ mỹ thuật nhất trung, hắn thế giới bên trong vô số nữ tử ái mộ hắn, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể được đến tất cả. "Không, không đúng. Ta sở tu chính là Vô Địch đại đạo. Há có thể bởi vì những này bộ xương mỹ nữ mà rơi vào tình yêu bên trong." Một vệt kim quang bộc phát, Chân Vô Địch khôi phục thanh minh, cái này chưa chém ra một đao đột nhiên ép xuống Bạch Hồ sắc mặt biến hóa, có chút ngoài ý muốn cái này Chân Vô Địch vậy mà nhanh như vậy liền không nhận ảnh hưởng của nàng, bất quá nàng thật không có luống cuống tay chân đưa tay ở giữa, một đóa hỏa diễm hoa bay ra không biết hỏa hoa bạo. Đóa này ngọn lửa màu trắng cánh hoa trực tiếp nổ tung, nhiệt độ cao rừng rực đem đào cương triệt tiêu. Bạch Hồ bước chân khẽ nhúc đích, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, một bước đi tới Chân Vô Địch phía sau. Một trường đẩy ra, màu vàng kim tam muội chân hỏa bám vào tại trên bàn tay Chân Vô Địch, vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể từ cái này nhìn như yếu ớt hỏa diễm bên trong cảm nhận được mãnh liệt mênh mông năng lượng không thể đo nữa. Không do dự, trở tay cầm đao, dùng đao diện chặn lại một trường này không hề tưởng tượng khủng bố lực đạo, bởi vì Bạch Hồ vốn cũng không phải là lực lượng hình tuyển thủ, cùng Chân Vô Địch loại này đại hán là không so được lực lượng. Thế nhưng chạm đến mặt đao, bàn tay rất nhanh liền đốt lên, lốp bốp đốt cháy vậy mà đem trôi này đỉnh cấp linh khí cho đốt đen. Mà còn cái này đoàn hỏa diễm cấp tốc lan tràn, dọc theo mặt đao đốt lên rất quả quyết, Chân Vô Địch trực tiếp buông tay, một quyền đẩy ra, khí công đánh ra, trực tiếp đem Bạch Hồ đánh bay. Nhưng kẻ sau cũng không có cái gì trở ngại, tại bị chúng đích nháy mắt liền có một đám lửa tại phần bụng vô căn cứ dâng lên, xem như vòng phòng hộ chặn lại một quyền này. Chân Vô Địch thừa cơ hội này cấp tốc rút lui, biểu lộ nghiêm túc, thận trọng nhìn xem Bạch Hồ. Vẹn vẹn một cái đối mặt hắn liền lâm vào hạ phòng, nữ tử này không những thoạt nhìn xinh đẹp, hắn thủ đoạn càng khủng bố hơn. Cái này mới không có qua mấy hơi, hắn linh khí liền bị đốt đen, lưới đao trực tiếp sự oxy hóa, uy lực giảm nhiều. Không những như vậy, hắn túi đầu nhìn ra, vừa rồi một quyền đánh ra, Bạch Hồ không bị tổn thương, chính thế nhưng, chính nhưng là, chính nhưng, chính mà, chính nhưng mà nắm đấm lại bị bỏng. Người rất mạnh. Trầm mặc một lát, Chân Vô Địch nghiêm túc nói, đặc biệt là đạo kia hỏa diễm, xử lý vô cùng phiền phức. Bạch Hồ khẽ mỉm cười, đó là ta bản mệnh thần thông, tam muội chân hỏa. Luôn ngọn lửa màu trắng kia đâu? Loại này đặt câu hỏi bình thường đến nói đối thủ là sẽ không trả lời, cái này tương đương với chính đem, chính thanh, chính bả thủ đoạn nói cho đối thủ. Chân Vô Địch tựa hồ quá mức ngay thẳng. Đến mức Bạch Hồ, nàng ngược lại là không để ý, chỉ là một cái tên mà thôi, cũng không đối nàng sinh ra nguy hiểm. Ta từ tam muội chân hỏa bên trên tiến hành khai phá, tên là không biết hỏa. Chân Vô Địch gật đầu, rất khó giải quyết. Hắn hai tròng mắt màu đen chậm rãi nhuộm thành kim sắc, một thanh kim sắc đao trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Chúng ta bản mệnh thần thông có chút tương tự, đều là xem như vũ khí, ta trôi đao này tên là ánh dạng đông. Dứt lời, chém ra một đao. Chương 154, gõ người đăng, xin vô tả nói lên vậy cái kia một đao ánh dạng đông à, chỉ có thể dùng chói mắt đến hình dung nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ, chỉ cảm thấy con mắt của mình bị phát sáng mù, thần hồn đang run rẩy, nhịn không được thần phục dưới một đao này. Đợi đến lần nữa khôi phục ánh mắt, chỉ thấy đài đấu võ bên trên xuất hiện một đầu hang sâu, nhàn nhạt kim phấn lập lòe. Chân vô địch duy trì vung đao động tác, vậy đối với hai con mắt màu vàng nóng tràn đầy cảm giác áp bách, tựa như thần linh. Bạch Hồ đứng trước mặt của hắn, phiêu phủ tại hang sâu phía trên, phía sau dâng lên một đầu to lớn trắng đuôi, ngăn tại trước người che kín khuôn mặt. Đài đấu võ bên trên bởi vì không biết hỏa hoa bạo mà đưa tới hừng hực liệt hỏa tại vừa rồi một đao kia đao uy bên trong đều đã dập tắt. Long tơ phiêu linh, đầu kia trắng như tuyết đuôi cáo chậm rãi chết đi. Theo cái này động tác đơn giản, bị chém đứt bó lớn lông tơ tích tích đào hào lộ ra vậy đối với ám tử sắc đôi mắt bên trong đều là ý lạnh. Bạch Hồ đối với chính mình cái đuôi rất là chân quý, bình thường đều là che chở trăm bề, dùng tốt nhất tiên tài địa bảo bảo dưỡng cái đuôi thế nhưng hiện tại yêu thích đồ vật bị chém xuống, nguyên bản hoàn mỹ trắng đuôi giờ phút này có chút không cân đối. Một đao kia rất nhanh. Bạch Hồ nói, thế nhưng ta tức giận. Chân vô địch giật mình trong lòng, hắn đột nhiên xông lên một đạo hoảng sợ loại này cảm giác, chỉ có gặp phải không thể địch lại thời điểm mới cảm giác qua. Chẳng lẽ nàng vừa rồi một mực tại giữ lại thực lực? Như thiểm điện, một đạo suy nghĩ lóe qua bộ não, cái suy đoán này theo Bạch Hồ trên thân càng ngày càng mạnh khí tức mà làm sâu sắc. Không chút do dự, Chân vô địch trực tiếp vận dụng con bài chưa lật. Chỉ thấy hai tay của hắn vỗ một cái, hai mắt buộc phát chói mắt kim quang, hét lớn một tiếng, vô cùng miễn pháp tượng thiên địa. Trong chốc lát, một trận đất rung núi chuyển, Chân vô địch thân ảnh cấp tốc mở rộng. 2m, 5m, 10m, 20m, 50m. Mãi đến có hơn 100m chi cao cái này mới ngừng lại được. Vẫn như cũng là cái kia Chân vô địch, chỉ bất quá hắn giờ phút này toàn thân cao thấp bị một đạo màu vàng kim nhạt áo khoác cho bao khỏa, giống như thần minh. Xong rồi, cái kia bắt đầu phiên giao dịch đệ tử chợt vỗ bắt đùi, cả người đều buông lỏng muốn nói đạo tông hy vọng nhất Chân vô địch thắng, cái kia không hề nghi ngờ chính là hắn, dù sao nếu là Chân vô địch thua, hắn nhưng là muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại đi. Vừa rồi nhìn Bạch Hồ chiếm cứ bên trên số định mức thời điểm, hắn nhưng là bóp mồ hôi lạnh, thế nhưng bây giờ thấy Chân vô địch sử dụng ra chiêu này phía sau hắn thở dài một hơi. Chính là bởi vì hắn có con đường hiểu được Chân vô địch học được một chiêu này, hắn mới dám mở cái này bàn. Mục trưởng lão ngẩng đầu nhìn cái này một cái cự nhân, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hắn vậy mà lại học chiêu này. Bên cạnh, đệ tử của hắn nghi ngờ nói, sư tôn, đây là loại chiêu thức nào? Mục trưởng lão hỏi ngược lại, ngươi có biết Tử Vi Thánh Địa Hạch Tâm Công Pháp kêu cái gì? Tử Vi Tâm Kinh. Không sai, Tử Vi Thánh Địa Hạch Tâm Công Pháp đích thật là Tử Vi Tâm Kinh, thế nhưng trên thực tế, Tử Vi Tâm Kinh là một bộ không hoàn toàn công pháp.
Cái gì?
Không hoàn toàn công pháp?
Ân, muốn Tử Vi Tâm Kinh đại thành, nhất định phải học được một loại khác công pháp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Mặt khác một bản công pháp là cái gì? Nam Si Mê Thân Thể Trải Qua. Đệ tử chưa từng nghe nói qua quyển công pháp này. Vi sư giải cũng không nhiều, chỉ biết là cái này thân thể trải qua điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, mấy ngàn năm nay đều không có mấy người có điều kiện, không nghĩ tới, bây giờ có một người học được. Đệ tử không hiểu. Mục trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, không hiểu cũng không sao, cái này Chân vô địch tương lai thành tựu không thể đo lường, cái này đạo pháp tượng thiên địa, chính là Nam Si Mê Thân Thể Trải Qua một loại chiêu thức. Ngươi lại tiếp tục quan sát là được. Chân vô địch một chiêu này pháp tượng thiên địa đi ra về sau, tất cả mọi người bị kinh hãi, người khổng lồ kia, phảng phất chính là một vị hành tẩu thần linh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Lạnh nhạt. Đúng, chính là lạnh nhạt, nhìn xuống tất cả lạnh nhạt. Nơi xa, nằm ở trên nhánh cây văn nhân đạo nâng lên hồ lô rượu uống một hớp, tùy ý lau miệng, liếc qua vị kia như núi pháp tượng thiên địa không nghĩ tới, vị này Tử Vi Thánh Địa thánh tử còn rất có bản lĩnh đâu, ta nhớ kỹ, Nam Si Mê Thân Thể Trải Qua cần chặt đứt tất cả dục vọng mới có thể tu luyện a. Chật chật lướt qua Nam Si Mê, trong lòng chỉ có nói trí thượng ngoan nhân sao? Thú vị thú vị. Hắn lắc lắc, lướt qua dục vọng, sống còn có cái gì ý tứ đâu? Muốn ta nói, thế gian tuyệt nhất không phải liền là mặt trời chiều ngả về tây, rượu ngon một ly đây. Dứt lời, hắn lại nâng lên hồ lô rượu, rượu giống như dòng suối bình thường chảy vào miệng của hắn trong bụng, nồng đậm mùi rượu khuếch tán. Tựa hồ không một chút nào lo lắng Bạch Hồ sẽ thua. Trên đài Bạch Hồ là có thể nhất cảm nhận được cái này đạo pháp tượng thiên địa uy áp người đối mặt so với mình to lớn hơn sinh vật, trong lòng luôn là sẽ dâng lên một loại e ngại cảm giác, tựa như là người bình thường rơi xuống hải dương bên trong đụng phải cá voi bình thường, mặc dù biết rõ cá voi không chủ động ăn người, thế nhưng vẫn như cũ sẽ đối quái vật khổng lồ e ngại. Chớ nói chi là hiện tại có hơn trăm chi cao chân vô địch, loại này cảm giác gáp bách không phải cái gì hùng sư báo săn có khả năng địch nổi. Bạch Hồ nheo mắt lại, ngước đầu nhìn lên lấy vậy đối với kim sắc mà uy nghiêm con mắt, cười lạnh một tiếng, đả thương cái đuôi của ta, ngươi biến lớn cũng vô dụng. Nàng loại này khinh thường ngữ khí để ở đây tất cả mọi người vì đó sững sờ đại tỷ. Bây giờ người ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, ngươi làm sao còn tại quan tâm cái đuôi sự tình a? Nhưng mà tiếp xuống, lại làm cho mọi người hô hấp đột nhiên ngừng. Ý kiến Bạch Hồ chậm rãi nâng tay phải lên, làm ra một cái ok ngón tay, đóng lại mắt trái, mắt phải xuyên thấu qua động tác tay vòng tròn, bàn tay kia vòng tròn đối với cái này hơn 100m chi cao điểm pháp tượng thiên địa. Khẽ đọc nói, gõ. Tiếp theo một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì phía trước dao động, không có bất kỳ cái gì khí tức quanh một tiếng. Một đầu to lớn màu trắng hồ ly đầu đỏ quanh một tiếng một cái đem pháp tượng thiên địa đầu cho căn xuống. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch bên trong, liền hô hấp âm thanh đều không có, phản phất một bàn tay lớn nắm trái tim tất cả mọi người. Vừa rồi cái kia đang tràn uy áp vô cùng cường đại, để người người gặp sinh ra sợ hai pháp tượng thiên địa, cái kia giống như thần minh đồng dạng cự nhân vậy mà, tại trong chớp mắt bị một cái hồ ly đầu cho phá. Loại này hy kịch tính phát triển làm cho tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ ở giữa. Thầy, sư tôn, ngươi xác định chân vô địch tu luyện ngươi nói cái kia năm si mê thân thể trải qua. Mục trưởng lão hiện tại cũng là đầu sương sở, lâm vào hoài nghi bên trong làm sao có thể chứ. Một chiêu bị dây. Muốn hay không khoa trương như vậy? Ta cũng không xác định. Hắn không xác định trả lời đệ tử nghi hoặc. Muốn nói hiện trường không thể nhất tiếp thu, cũng không phải chỉ là cái kia bắt đầu phiên giao dịch đệ tử không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Người kia cả người quỳ trên mặt đất, muốn rách cả mí mắt, cả người lâm vào điên tấm màn đen. Có tấm màn đen. Đúng. Bọn họ đang diễn kịch. Ta động người nào bánh ngọt. Nói xong, hắn loạn trà loạn trọng mà muốn rời khỏi, bất quá rất nhanh, hắn không nhúc nhích một đạo vô hình kiếm ý đã đem hắn khóa chặt dự cảm mãnh liệt tại nói cho hắn, nếu là hắn dám tiếp tục đi. Sẽ chết. Chương 155, tắm suối nước nóng người đằng, xin vô tả thời tiết là như vậy ấm áp, chân vô địch lại từ đáy lòng cảm nhận được lạnh, đó là tâm lạnh. Thua đây là hắn duy nhất tưởng niệm, cả người nằm tại đài đấu võ phía trên hướng bầu trời, nhìn kỹ, có khả năng phát hiện cổ của hắn chỗ có một đạo rõ ràng vết máu. Kém một chút hắn liền bị cái kia hồ ly đầu cho chém đầu, bất quá cũng không có kém hắn thua, con đường vô địch đã phá, cũng cùng chết không có kém. Ánh mắt có chút hoảng hốt, bầu trời tựa hồ mơ hồ. A, nguyên lai là nước mắt ta không nghĩ tới, ta cũng sẽ thút thít, hắn như vậy nghĩ đến. Giống như mạng nhện đồng dạng đài đấu võ bên trên, chân vô địch khỏe miệng treo máu, trôi này bản mệnh thần thông, ánh dạng đông đã vỡ vụn. Bạch hồ yên lặng đứng ở một bên, rón rén vuốt ve cái đuôi của mình, lúc thì còn sẽ dùng hỏa diễm đến trải bớt. Chân vô địch, thua. Hiển nhiên, sự thật liền bày ở trước mắt, thắng bại liền tại trong trước mắt, bạch sư tỷ thắng. A, bạch sư tỷ bị vũ. Bạch sư tỷ mở bờ. Bạch sư tỷ ta yêu ngươi. Bạch sư tỷ bị vũ. Khán đài bên trên, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức liền đình thai nhức óc gieo họ thân là đạo tông đệ tử. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Bạch Hồ thắng, trừ những cái kia đặt cược chân vô địch thắng đệ tử bên ngoài. Dưới đài, là đinh thai nhức óc gieo họ trên đài, là hoàn toàn tĩnh mịch gieo họ. Bạch Hồ nhìn xem cái này nằm trên mặt đất, mất đi đấu trí nam nhân, khẽ lắc đầu đối với hắn người không được như ý nàng không hề cho để ý tới, cho dù là nàng tự tay bồi dưỡng mà thành, thật tốt xử lý cái đuôi về sau, nàng liền hướng về dưới đài đi đến. Người còn có dư lực sao? Đột nhiên, chân vô địch mở miệng yếu ớt, âm thanh cùng phía trước so ra nhiều hơn một phần xa suốt tinh thần. Bạch Hồ bước chân dừng lại, lắc đầu, cũng không có. Một chiêu kia đã hao phí ta tất cả chân nguyên. Chân vô địch rất mạnh, sự thật này Bạch Hồ không thể không thừa nhận, chớ nhìn bọn họ ở giữa chiến đấu nhanh như vậy liền giải quyết. Thế nhưng trên thực tế hai người sử dụng chiêu thức đều có thể tùy ý chém giết mặt khác nguyên anh tu sĩ, đặc biệt là chân vô địch pháp tượng thiên địa, hóa thần tu sĩ đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nguyên anh tu sĩ còn có thể tự bạo nguyên anh, nếu như ta tự bạo nguyên anh, có thể cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Chân vô địch trầm thấp mở miệng. Bạch Hồ suy nghĩ một chút, lắc đầu, không thể. Đây là nàng lời nói thật, mặc dù chân vô địch xác thực rất mạnh, thế nhưng nàng cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Có đúng không? Cái kia, ngươi thật so cái kia tên là Vân Lý người càng thêm mạnh hơn sao? Bạch Hồ quay đầu lại cười một tiếng, đây là tự nhiên, ta nói qua, chúng ta vô danh phong đẳng cấp rất nghiêm ngặt, ta có thể thân là Tam sư tỷ, đã nói lên thủ đoạn ra hết tình huống, ta sẽ chỉ bại vào Tam sư huynh cùng đại sư tỷ. Chân vô địch không tại trả lời, mà là chậm rãi nhắm lại hai mắt, đạo tâm đã phá, hóa thần chính là hắn lớn nhất bình cảnh. Bạch Hồ yên tĩnh chờ một lát, lập tức liền đạp không rời đi, màu trắng đuôi cáo kéo dài, trực tiếp đem ngay tại cố gắng tô xảo xảo cho cuốn lại Tam sư tỷ thật lợi hại. Xảo xảo về sau sẽ lợi hại hơn. Trở lại vô danh phong, Bạch Hồ tiện tay đem tô xảo xảo ném tới trên giường. Xảo xảo, ta đi ngâm cái suối nước nóng, ngươi trước chính mình chơi sẽ. Chít chít một tiếng, Bạch Hồ liền đi tắm suối nước nóng. Được rồi. Tô xảo xảo nói, móc ra cái kia hết xanh thú đông tay nhỏ nắm lấy thú đông tay, trên dưới đung đưa, thỉnh thoảng lật ra thú đông con mắt, thỉnh thoảng chọc đâm một cái thú đông bụng lớn ô. Tiểu Bạch làm sao còn không có đi ra a? Nàng khổ nao như mày, sau đó đem hết xanh thú đông bày ở trên giường, nàng cũng là nằm lì ở trên giường chính đối thú đông lớn hết xanh. Ngươi chừng nào thì có thể đem Tiểu Bạch còn cho ta à? Ta có chút nghi hắn. Lập tức, cái này hết xanh thú đông vậy đối với cúc áo con mắt vậy mà nhẹ nhàng giật giật. Nó vậy mà là một cái vật sống. Mà còn, chính là cái kia thôn thiên cát. Tô xảo xảo ngón tay chỉ tại thú đông trên bụng, cong lên miệng, ngươi đem Tiểu Bạch còn cho ta, ta để tứ sư huynh để ngươi khôi phục bình thường có tốt hay không? Hiển nhiên, Lục Mê không biết dùng thủ đoạn gì đem thôn tiên cát luyện chế thành một cái thú đông, mà còn đưa cho Tô xảo xảo làm đồ chơi. Một phương diện là đưa cho Tô xảo xảo một cái đồ chơi, một phương diện khác là để thôn thiên cấp từ đầu đến cuối tại bọn họ trong tầm mắt, dạng này Bạch Khang trở về ngay lập tức liền có thể chú ý tới. Dầm dầm, cách đó không xa, Bạch Hồ Diệu Mạn dáng người như ẩn như hiện, suối nước nóng tán phát hơi nóng để bộ kia khiến người thú huyết sôi trào thân thể như ẩn như hiện. Nước chảy tí tách âm thanh khiến người liên tưởng phỉ phỉ. Tô xảo xảo hướng về bên kia nhìn thoáng qua, sau đó góp đến thú đông trước mặt Tiểu Bạch, Tam sư tỷ tại tắm suối nước nóng a, nếu như ngươi bây giờ đi ra liền có thể cùng Tam sư tỷ cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Rồi sau một khắc phịch một tiếng, một đoàn xương trắng bộc phát. Ta đi, cuối cùng đi ra. Trong xương trắng, truyền đến Bạch Khang thanh âm mệt mỏi. Bạch Khang lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía ân cái này bố trí. Không khí bên trong loại này nhàn nhạt mê hương, có chút quen thuộc. Tựa như là vừa nghĩ đến một đạo, Bạch Khang liền cảm giác được một người hướng hắn đánh tới, vô ý thức, hắn ôm lấy tiểu gia hỏa này. Tiểu Bạch, ngươi cuối cùng trở về. Sao sao? Bạch Khang rất là kinh hỉ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ đặc biệt đang nên tiếp ta sao? 555, rất cảm động. Lúc này, Tô Sảo Sảo nói thẳng lên Bạch Khang thân thể trực tiếp ghé vào Bạch Khang trên đỉnh đầu, ngây ngô vui mừng mà nói, "Tiểu Bạch quả nhiên là muốn cùng Tam sư tỷ cùng một chỗ tắm suối nước nóng." Bạch Khang sững sờ, định nhãn xem xét, khá lắm, nơi này không phải liền là Bạch Hồ phủ đệ sao? Tắm suối nước nóng? Chẳng lẽ? Không khí bên trong truyền ra nước chảy tiếng sột soạt âm thanh thanh âm này trực tiếp đem Bạch Khang định tại chỗ, thân thể nháy mắt thay đổi đến cứng ngắc không thể nào không thể nào, sẽ không như thế đúng chứ a. Sau lưng chuyển đến Bạch Hồ lười biếng lười nhác tê dại âm tiểu Bạch muốn đồng thời đi sao nhiệt độ nước vừa vặn a nói thật, Bạch Khang trái tim bịch bịch mai con nhảy loạn câu kia hiện tại liền đến kem chút liền buột miệng nói ra. Hít sâu một hơi tỉnh táo, tỉnh táo. Hỗn đản, tỉnh táo không được một điểm a. Không khí bên trong đều là tam sư tỷ mùi thơm, đều là đồng môn đệ tử, chúng ta không thẹn với lương tâm liền được. Bạch Khang đột nhiên quay đầu, vừa vặn dâng lên quyết tâm quét một cái liền dập tắt. Bởi vì, giờ phút này Bạch Hồ đã mặc dù cả tạ trong mắt mang cười, hài hước nhìn xem quấn bách Bạch Khang, trong mắt mang cười, trong miệng mỉm cười, ngón trỏ chống đỡ tại bên môi duyên ấy ra ra tiểu Bạch là thật muốn cùng ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng đâu, nàng ngồi tại suối nước nóng tảng đá bên dưới, vô vô bên cạnh, đến, cùng một chỗ đi. Bạch Khang cả người đều không tốt, ý thức được chính mình lại bị tam sư tỷ đùa giỡn, sắc mặt đỏ bừng trực tiếp một chốt tam liên ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung.